Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay mình bắt đầu vô cái pháp hành. Khi tịnh độ mà lập tâm, lập thành tông á, thì họ đặt cái cơ sở trên là ba kinh. Thì đương nhiên là mình ở đây mình đâu có biết tịnh độ, đâu phải tịnh độ ở ngay cái quốc độ của mình, mình đâu làm sao mình biết cách nào để mình về. Thì đương nhiên là mình phải tin vào cái những cái lời chỉ dẫn của Đức Phật thôi. Đức Phật nói là phải làm như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Thì sẽ sanh về có Phật độ, cái Phật của Đức A Di Đà. Cái đó là cái trí tuệ của chư Phật mà biết mà thông báo cho mình. Thực sự ra tất cả pháp tịnh độ là lấy cái niềm tin mà vào. Chẳng hạn như Phật nói là muốn làm cái gì thì phải làm cách này, thì mình tin lời chư Phật, vì Phật nó có cái trí, nó gọi là nhất thiết chủng trí. Cái trí nó biết tất cả các pháp, vừa tổng tướng và biệt tướng của pháp. Nên có cái gì thì Đức Phật chỉ mình cái cách này, mình có vướng mắc cái gì đó thì Đức Phật chỉ mình cái cách thích hợp cho mình. Thì độ độ lập tông lấy trên cơ sở là ba quyển kinh. Thì trong ba quyển kinh đó nó đều chỉ những cái cách để mình tu để mà sanh về cõi lạc, nên nó trở thành ra là ba quyển kinh chánh của pháp môn tịnh độ. Có một số những cái pháp môn khác họ vẫn chỉ cho pháp môn tịnh độ, nhưng mà không có chỉ thuần pháp môn tịnh độ, như cái vừa tịnh độ vừa chỉ thiền, rồi chữ về diệt trừ đối trị tất cả phiền não, hay là chỉ thêm các làm các hạnh Bồ Tát. Thì những kinh đó nó không phải là thuần túy về tịnh độ. Chẳng hạn như kinh Thủ Lăng Nghiêm thì nó cũng có một chương Đức Đại Thế Chú chí nói về niệm Phật mà nhập được cái niệm Phật tâm muội mà sanh diệt cạc. Nhưng mà mục đích cái kinh Thủ Lăng Nghiêm thì nó chỉ về tánh không, nó chỉ về ngộ được cái Thủ Lăng Nghiêm định, tức là cái định như quyển tâm ma đề, cái định để mà nhập vô cái bát nhã trí. Thành niệm Phật nó chỉ là cái phụ thôi. Thành ra là người ta lấy khi mà cái kinh chánh á, tức là những kinh đó nói là thuần túy về pháp môn tịnh độ. Còn những kinh chẳng hạn như có những cái kinh khác như Bát Chu Tâm Muội thì dạy để mà nhập vô cái niệm Phật tâm muội. Thì Bát Chu Tâm Muội thì có những cái trào lưu mà tôi bắt cái muội nhiều lắm. Hiện giờ bên Đài Loan theo thầy Pháp Chánh nói là cũng người ta vẫn còn tôi Bát Chu Tâm Muội. Thì cái người chúng tôi châm muội đó là phải phát nguyện là 100 ngày không có ngủ, tu liên tục 100 ngày vậy đó mà không ngủ, mà không nằm, tức là đứng thôi, đứng đi kinh hành thôi, còn buồn ngủ thì dựa gì đó. Tại vì nó trong cái trạng thái đứng đi kinh hành là cái tâm nó tỉnh nhất, nằm xuống là như máu huyết nó dồn, cái tâm sẽ mê muội đi, niệm Phật nó không sáng sủa nữa. Thì cái họ niệm nghĩa là buồn ngủ thì đứng dựa cái tường gì chút xíu vậy đó, rồi họ đi kinh hành rửa mặt gì đó mà suốt 100 ngày vậy đó, nghe không? Thì họ sẽ nhập vô cái được cái Bát Chu Tâm Muội, nghĩa là nhập cái gọi là niệm Phật tâm muội, nghe không? Thì họ lúc đó họ giờ niệm về Phật thì 10 phương chư Phật hiện trước mặt. Thì tôi có hỏi thầy Pháp Chánh, nghe nói như vậy thì bây giờ mấy thầy lo còn tu không? Thầy Pháp Chánh là lo những còn tu. Cũng có một số người tu theo cái lối đó. Thì ngài Bùi Diễn là những người đầu tiên tu về cái lối đó. Ngài nhập vô Bát Chu Tâm Muội, ngài đắc được cái niệm Phật tâm muội là nhờ cái Bát Chu Tâm Muội. Thì nói là cái kinh đó là kinh Bát Chu Tâm Muội, nó dạy tu, nhưng mà phải tu Phật A Di Đà không, mà dạy tu cho thật tất cả những cái pháp môn về niệm Phật, tức là Phật nào cũng có thể niệm được. Thì nó thành ra người ta không kể là những kinh chánh, thấy không? Thành ra ba quyển kinh á mà mình nói là nó thành lập thành tông độ á, là ba quyển kinh á là ở đây mình đều biết hết, là kinh A Di Đà mình từng tụng ở đây, nó gọi là A Di Đà tiểu bổn. Thì A Di Đà tiểu bổn á thì không ai hỏi hết mà Phật tự động nói ra. Phải nói này, Xá Lợi Phất ở tại phương Tây cách đây 10 dạng ước Phật độ có Đức Phật A Di Đà hiện nằm thuyết pháp vậy đó, tự động Phật nói, chứ không ai biết. Cái vượt cái ngoài cái trí của mình rồi, cái trí của mình chẳng hạn như thấy nước Việt Nam đó, rồi nói tới biết nước Phi Châu đó còn chưa biết được, ngay cõi giới của mình mà còn chưa biết nữa. Nó thành ra huống gì những cõi giới mà thanh tịnh của chư Phật mười phương, mà nó thanh tịnh nó vượt ngoài cái tầm mức của mình, thành ra không có biết. Thành ra Phật nghĩa là mà trong nhiều thế giới là Phật tự nhiên kêu ngài đại trí Xá Lợi Phất, tức là một người gọi là trí tuệ vượt bậc thuyết cái đó cho nghe. Thì cái kinh đó là gọi là kinh vô vấn tự thuyết, không có ai hỏi hết mà Phật tự nói ra, vượt ngoài cái tầm của người ta. Vô vấn không có ai hỏi hết, vấn là vấn đáp, vấn hỏi đó, mà Phật tự nói ra. À, đó là vô vấn tự thuyết. Kinh Vô Lượng Thọ này á, cái kinh Vô Lượng Thọ mà nãy nói cái này nè, trong 48 lời nguyện trong cái này đó, à, thì Phật thuyết ra, nhưng mà thật đây là Phật cũng như là gia hộ ngài đang nói, chứ ngài đang cũng không biết nữa. Trong cái pháp hội tự nhiên là thấy Phật pháp hội một cái chư Bồ Tát đang tụi đông như vậy, rồi Phật nói công hạnh của cái chư Bồ Tát này từng vân vân, cái Bồ Tát này sau này sẽ thị hạnh giống như Phật là ở trên những trời đâu xuất xuống thành Phật làm này kia tùng lum, giống như hạnh của Tổ Hiền đó, là Phật hiện niềm vui. Thì ngài đang thấy cái Phật niềm vui mới hỏi tại sao Phật hiện cái sắc đó, thì Phật nó nhân cơ hội đó mới nói lại là mà từ quá khứ cái đời Phật nào. À, rồi ông Thế Như Dương lúc đó mới xuất gia làm pháp tạng tỳ kheo, rồi tước Đức Phật kia, rồi thành lập 48 đại nguyện, thành lập thế giới cực lạc, rồi nói những cái cách làm sao để thành cực lạc. Cái này đó nói là trí tuệ ngạ lan thực sự không biết, nhưng Phật cũng như là cũng làm giá trị á, mình nói đại khái như Phật tức là như là lợi dụng ngạ lan để tác ra cái pháp đó, thấy không? Đó. Còn cái thứ ba đó mà thành lập hoàn toàn trình độ, thành lập ra chỉ cách cho mình sanh độ á, là kinh Quán Vô Lậu Thọ Kinh, là kinh đó là gì bà như bà Di Đề Hy mà thuyết, bà Di Đề Hy bà buồn bã vì con thì nó bất hiếu, mà nếu là bà muốn tìm một cái quốc độ nào tu hành không có những cái chướng ngại như vậy thì Đức Phật thị hiện cho tất cả quốc độ, rồi lúc đó bà chọn khỏi cực lạc thì Đức Phật mới thuyết cái cách làm sao để sanh khỏi cực lạc, thì gọi là ba kinh chánh. Ngoài ra như một số kinh khác, chẳng hạn như mình nói, chẳng hạn như là kinh Hoa Nghiêm thì có hạnh nguyện Khổ Hiền. Hạnh nguyện nói người nào cái hạnh nguyện này, nghĩa là người nào đi thường tập hạnh nguyện này thì hạnh nguyện này nói như một cái sức là khi chết thì nhờ cái lực hạnh nguyện này sanh khỏi cực lạc. Thành nó mình kinh Hoa Nghiêm thì nó thuyết cái gì? Mục đích của nó thuyết là nó thuyết về cái sự tướng gọi là bất khả tư nghì của cái cảnh giới tự chứng của Đức Phật. Cho nó thực sự là nó chánh, nó nói vậy đó. Nó rồi lý gồm như đi gồm có sự bát nhã, lý bát nhã, rồi lý sự bát nhã, rồi sự bát nhã, thành ra nó không có phải là nó chánh về nó nói về tịnh độ đó không, thấy không? Rồi mấy kinh bảo hả, kinh đó kinh Hoa Nghiêm con, Hoa Nghiêm, rồi một số kinh Bảo Tích, rồi kinh vân vân Đại Tập Kinh vân vân, đều lâu cũng nhắc tới tịnh độ. Nhưng mà người ta mới chưa tỏ không chọn gì, để nó nói là tịnh độ đó chỉ là một phần nhỏ trong các kinh đó thôi. Nói là nguyên nhân lập tông, lấy trình tỷ lập tông, và đương nhiên là vì tịnh độ nó ở ngoài cái tầm mức của mình không biết, chỉ có Phật trí biết được, và Phật trí mới biết là cái nguyên nhân nào mình tác cái gì đúng theo hạnh nguyện của Đức A Di Đà sanh về thì bắt buộc mình phải tin, thấy không? Chứ mình không tin mình nói chẳng hạn như ở bên kia, chẳng hạn mình nói là ở bên kia cái đời sống nó ra làm sao, nó ăn uống cái gì là mình đâu ở đó đâu mình biết, thấy không? Giờ quý vị muốn đi thăm cõi đó, quý vị phải chuẩn bị cái gì, phải làm sao để sống được, làm sao mình biết được, thấy không? Thì Đức Phật biết. Thì bây giờ mình nói từ cái dễ nhất, thành ra từ cái biết đó đó thì là chư tổ Bồ Đề đã phát tu để mà gom hết tất cả các biết nó thành ra pháp cho mình. Nhưng mà có những cái điều kiện mà Phật nói rất là dễ thì mình sẽ nói ra những cái dễ cho quý vị, để cho quý vị cảm thấy rằng là mình sanh tịnh độ rất là dễ chứ không có gì khó cả. Rồi từ từ mình sẽ nói ra cái những cái pháp mà sau này là chư tổ chọn lọc, trong đó là khổ chọn lọc ra, thành ra tôi nói là giờ chư hạnh nhãn sanh trước cho quý vị. Chư hạnh nhãn sanh tức là có nhiều cái hạnh mà không có dính dưới niệm Phật hết trơn á, mỗi gì nhãn sanh được. Thì nghe kinh mà Quán Vô Lậu Thọ Kinh á, thì Đức Phật dạy cho quý vị là tất cả là 16 phép quán, phép quán từ quán tưởng đó, thì đó là thành tựu một trong những phép quán này đó là nó sẽ sanh được khỏi cực lạc, thấy không? Trong 16 phép quán này đó, nó có 13 pháp tu về quán tưởng, và ba pháp thì tu về lấy cái hạnh nguyện của Đức Phật mà tu. Thì cái pháp đầu tiên mà dễ nhất á, mình bây giờ tôi đọc những thí dụ thôi, bây giờ có cơ hội gì coi thì dạy rất là kỹ chứ không có dạy lờ mờ đâu, thấy không? Nó nhưng mà sau này là chư tổ không mục đích truyền cái này thì tu cái này thì thực sự ra không có một điều kiện gì, thành tựu quán tưởng là sanh được. thấy không, nó không có nói giờ ở quý vị phải như thế này, phải như thế kia, phải từ tham từ sân từ si vô là không vẫn luôn đại khái là sanh được à. Thì cái liên xã đầu tiên mà ngài Huệ Diễn thành lập là tôi nói này, thấy không, cái pháp quán tưởng dễ nhất là quán tưởng mặt trời lặn, thấy không, tức là trời bắt đầu lặn lên sức nhìn mặt trời tập. À, tôi đọc thử thôi, dễ nè, dễ lắm, nhưng đọc thấy ai cũng thể tu được hết trơn. Rồi cứ quán mà khó đọc lên tôi bảo đảm ai cũng lắc đầu hết trơn. Tôi không nổi à, tôi đọc thử cho thực sự là cái này là nó không phải là phổ thông à, nghe là thành ra đọc cho quý vị, cho quý vị biết nó không phải chỉ riêng có pháp niệm Phật không, không? Rồi có quán mặt trời lặn, quán nước, quán đất, quán cây báo, quán tòa sen, quán Đức Phật A Di Đà, quán Quan Thế Âm, quán Đại Thế Chí, quán gì đó, nó có những cách pháp quán như vậy, tổng cộng tất cả là 13 pháp. Pháp đó là pháp dùng tự lực đó, tức là mình phải quán tưởng nó ra, thấy không? À, rồi ba pháp dùng cái nguyện lực là gọi là thượng phẩm thượng sanh, hạ phẩm hạ sanh và trung phẩm trung sanh. Thượng phẩm thượng sanh nó chỉ làm ba bậc là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh, rồi cái trung phẩm gồm ba bậc là trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh, rồi hạ phẩm ba bậc thành ra chín phẩm. Chín phẩm đó nó gồm nó có ba cái, ba nó chia làm ba là thượng trung hạ, 16 phép quán nhưng mà trừ ba thì nó còn 13 phép tự lực và ba pháp tha lực. Bây giờ mình nói cái pháp hậu quán đầu tiên là Phật dạy cũng kỹ lắm, dạy từ dễ đến khó, thấy không? Thì pháp đầu tiên là quán đất mặt trời, quán mặt trời sắp lặn là dễ ợt à. Đọc cho gì nghe là Đức Phật dạy: Vì đề hy, ngươi và chúng sanh nên chuyên tâm buộc niệm một chỗ để tưởng cảnh giới Tây Phương. Phương pháp này quán tưởng ấy như thế nào? Phàm tất cả người nếu không phải bị mù từ lúc sơ sanh đều thấy mặt trời lặn, vậy nên ngồi ngay thẳng hướng về phương Tây, tâm chú định một chỗ không được di động, rồi quán tưởng mặt trời sắp lặn hình như cái trống treo. Khi đã thấy hình tượng ấy phải chú tưởng cho thuần thục, làm sao cho đến lúc nhắm mắt mở mắt đều được thấy rõ ràng. Môn nhật quán này là phương pháp quán tưởng thứ nhất. Dễ quá à? Nói gì đâu, cái nào nhìn nó cứ ai nhìn cũng được, dễ lắm, thấy không? Cái Phật dạy từ càng cợt theo, dù giờ cái quán thì quán tới ông Phật nào thì thôi đừng cho tôi, nó thôi thì hết cỡ luôn, không cách nào quán nổi. Thì muốn bây giờ muốn quán Phật á, thì phải quán tòa sen, dạy quán tòa sen rồi mới dạy quán Đức Phật. Đó, bây giờ thì quán tòa sen, thấy dạy quán tòa sen nè, thấy tòa sen mà hết hồn rồi. Đức Phật bảo với Địa Hy: muốn quán Đức Phật kia, tức Đức A Di Đà đó, trước tiên phải khởi tưởng trên đất thất bảo có hoa sen, mỗi cánh sen này ứng sắc bá bảo, có 84,000 đường gân, dường như bức vẽ của thiên nhiên. Mỗi đường gân có 84,000 tia sáng chiếu suốt rõ ràng, các chi tiết trên đây phải quán thấy cho rành rẽ. Quán chừng 1-2 đường nó muốn chết rồi, 84,000 đường rồi chưa xong, toàn hoa sen có đủ 84,000 cánh, cánh nhỏ nhất cũng phải rộng 250 do tuần, một do tuần nó phải 11 cây số đó. Đó, trong mỗi cánh có 100,000 hạt mani châu dương, nghĩa là trong cái những cái cánh hoa sen đó là những hạt nhỏ, hạt châu không, ánh sáng nó tỏa ra vậy đó, trang nghiêm sáng chói, mỗi hạt châu mani phóng ra ngàn sắc quang minh như lộng thất bảo che khắp trên mặt đất. Đài sen được tạo thành bằng cái kỹ lắm, quán cánh là tôi quán tới đài nè, bằng chất báo chính là Thích Ca Tỳ Lăng Già. Ở trong này có nói Thích Ca Lăng Già là loại cái màu xe gì, trong dưới này nó có giải thích, mấy tổ chú ra. Ngoài ra còn có 8 dạng ngọc báo kim cương, chân Thúc Ca, Phạm Mani, trong này nó có giải thích hết. Tôi như ngọc có lấy từ biển Phạn dịch ra. Và lưới diệu châu trang sức trên đài sen, bây giờ mình nói quá đài sen rồi, trên đài sen tự nhiên có 4 trụ bảo tràng, 4 trụ cao lên giống cái cột của mình á, nhưng mà nó có là bằng màu châu báu, mỗi trụ cao lớn như 100,000 muôn ức núi Tu Di, tức là cao thôi là cao, tại cái tòa sen nó bự lắm, một cánh của nó là gần một cánh của nó đó là bao nhiêu cho tuần quên rồi, cánh nhỏ nhất của nó là mỗi hạt mà cánh của nó 4,000 cánh, cánh nhất cũng rộng 250 do tuần, mà một do tuần 11 cái số, thành ra cái cột nó bự lắm. Thấy không? 250 vô tuần, mà một cái tuần là mấy người kia nói là dự định, nếu không định như này đó là khoảng 11 cây số dưới này. Mà nó có 8.000 bốn cánh vậy, nó là cánh nhỏ nhất đó, là 250 nhân cho 11 cây số. Thấy không? Lớn cỡ màu cỡ. Thành ra cái cột mà cái tỉnh nó có cái tòa lâu đài, lâu đài có những cái cột, thì cái cột của nó cũng lớn lắm, mà cái cột nói là bằng mấy núi Tu Di á. Nó cao, nghĩa là bằng cao như là 100.000 muôn ức núi Tu Di, là cao khủng khiếp đó. Trên bảo trụ có mảnh báo, có treo những cái dải mảnh báo, và 500 bức di diệu báo châu che phủ hình như cung trời dạ ma, trang nghiêm rực rỡ. Mỗi hạt bảo châu có 84.000 cánh sáng phát ra đủ loại ánh sáng hết. Mỗi ánh sáng phát ra 84.000 kim sắc khác lạ soi khắp cõi báo, tùy mỗi nơi hiện mỗi tướng kim sắc khác nhau. Các tướng ấy như đài kim cương hoặc lưới trơn châu hai mây tạp qua ở khắp mười phương, tùy ý biến hiện làm những vật sự. Đây là môn Hoa Tòa Tưởng thuộc về pháp quán thứ bảy. Thành ra tôi nói là cái tâm sau này nó đục lắm, quán không nổi. Thí dụ cho hiểu hết cái nhân từ này đi, hiểu hết các loại báo châu này màu gì như thế nào cũng chịu không nổi. Thấy không? Thành ra tôi nói là lý do tại sao chư tổ cái này nói là quán thành một pháp quán này là sanh cực lạc được á. Thấy không? Nhưng mà chư tổ là không có quán. Có những vị tổ, họ thành tựu được cái pháp địa quán. Địa quán nó có pháp địa quán là pháp quán thứ hai á. Quán thành tựu được quán họ sanh được lạc. Còn cái này còn quán mình tới đức mà đức A Di Đà này thôi, còn hết cỡ nữa luôn rồi. Đọc thử quán A Di Đà cho quý vị nghe nè. Muốn quán đức Phật kia, trước phải tỏa từ sáng báo này. Khi tu môn tướng đây không được quán tạp, phải quán từ đài sen đến mỗi cánh hạt châu ánh sáng trụ bảo tràng, đều cho rõ ràng như người soi gương tự thấy mặt mình, bỏ hiện trong tâm vậy đó. Phép tưởng này nếu thành sẽ diệt trừ tội chướng trăm muôn ngàn ức kiếp sanh tử, quyết định được sanh về cõi cực lạc. Nghĩa là không cần tu cái gì hết, thành quán là sanh về, nhưng mà bắt nổi không? Thành ra tại sao mà tôi nói có những cái pháp nó rất là phức tạp cầu kỳ. Cái pháp này nó bản thể nó là cái gì, tại sao mình quán sanh về được? Cái bản thể nó là do cái trí bát nhã nó phát sanh ra, cái thanh tịnh trang nghiêm, đó là tướng của bát nhã. Thấy không? Thì mà bát nhã bản thể bát nhã không phải là nó vô tướng. Bát nhã đó là cái tướng cực kỳ thanh tịnh, cái tướng đó là cái tướng gọi là phước báo cực độ của các vị mà Bồ Tát. Đây là cái nó diễn tả ra, nó vượt ngoài cái tầm suy nghĩ của mình. Thấy không? Thành ra mình quán cái đó, tức là mình quán cái tướng thanh tịnh của bát nhã, nên từ ngộ nhập bát nhã nào là không hay, mà nó sanh tương ưng. Thấy không? Quán như thế thì gọi là chánh quán, nếu tưởng sai khác là tà quán. Bây giờ nói quán của Đức Phật nè. Này A Nan Di Đề Hy, khi thấy tướng Hoa Tòa rồi, kế tiếp nên quán hình tượng Phật. Nghĩa là tập cao hơn nữa thì tập quán hình tượng Phật. Thấy không? Như cái con Hoa Tòa này kia đó thì qua sanh được cọc thế giới rồi, nhờ quán hình tượng Phật qua bển là gặp ngay Phật liền, chứ pháp liền. Việc ấy như thế nào? Chư Phật Như Lai là thân pháp giới. Tức là cái thân đó là mình thực sự vượt ngoài cái tầm nghĩ của mình á. Tức là tâm pháp trong thế gian nó có cái gì là chư Phật Như Lai có hết cả thanh tịnh đó. Nó là thân pháp giới. Vào trong tất cả tâm tưởng của chúng sanh, nên khi tâm các ngươi tưởng Phật, tâm ấy chính là 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình. Kinh nói là như nãy hồi qua rồi, sáng tôi nói đó, cái năng lực của tướng Phật đó, bản thể nó là bát nhã trí, bản thể nó là bao nhiêu công đức nên có 80 vẻ đẹp, bao nhiêu tình hình. Thì nói là khi chúng sanh tưởng Phật nè, tâm ấy chính là 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình, tâm ấy làm Phật, tâm ấy là Phật. Thấy không? Thành ra Phật lấy cái thân tướng của mình, lấy danh hiệu của mình để công đức vô trọng. Nếu mình quán trúng như vậy, tự nhiên cái tâm mình nó khế hợp với cái thanh tịnh của bát nhã trí bằng hình thức tướng. Tại vì cái thanh tịnh của bát nhã trí không phải là cái thanh tịnh hoàn toàn như hư không, mà thanh tịnh đó là do bao nhiêu công đức tích chứa của ba lần được giúp nó thành. Thấy không? Cái lý thì nó là thanh tịnh, mà cái sự nó là sự trang nghiêm, biến đủ tất cả mọi tướng là tốt đẹp do phước báo công đức nó phát sanh, mà tạo thành ra một cái báo Phật. Điểm chánh bính tri của Phật từ nơi tâm tưởng mà sanh, vì thế các ngươi nên một lòng hệ niệm quán kỹ đức Đà Gia A và Đà Độ, tức là đức Như Lai á, và quán sao. Cái này khó đó, nó rất khó cho quý vị, thôi để quý vị bỏ cái lo suy nghĩ tập quán đi, tập cho cái dễ. Bây giờ muốn quán Phật cho lượng thọ, trước phải tượng hình tượng làm sao khi nhắm mắt mở mắt đều thấy một bảo tượng như sắc vàng diêm phù đàn. rõ ràng là giống như vàng của mình kia đó, nhưng mà nó bóng, nó sáng mà nó cái màu sắc nó sắc rực rồi. À, nó nói là nếu mà vàng của mình mà để gần cái vàng của Liên Hồ Đàn, cái vàng mình nó ẩm ánh sáng luôn, nó không có được, giống như cục đất vậy đó. Thấy không? Ngồi trên tòa sen kia, lúc thấy Phật tượng rồi thì tâm nhãn tự mở mang rõ ràng sáng suốt, bây giờ hành giả thấy cõi Cực Lạc bảy báo trang nghiêm như bảo địa bảo trì là những pháp quán trước. À, bây giờ thấy rồi song song được các quán Phật sau đây. Cái này nó nhắc lại mấy cái quán trước, mấy quán trước là quán đất, quán đai, thì Phật ngồi giữa một cái cảnh của cõi Cực Lạc, và nó giờ lúc đó các chim cái cây cái gì đó nó tỏi cái quán trước cho mình nghe. À, nhưng mà các quán Phật nè, quán chân thân Phật vô lượng thọ. Chân thân tức là thân về thân pháp giới. À, tức thân là vô lượng công đức, cái thân nó mình chỉ cần nhìn một cái là bao nhiêu cái nghiệp thân thì mình nó mất, cái phần nó bản thể là công đức, thấy không? À, mà quán cái này thì quán khó lắm. Đức Phật bảo A Nan đi là môn tưởng đã hình được cái thân tướng quang minh của Phật vô lượng thọ nè. À, thì ngài A Nan, ông nên biết thân Phật A Di Đà rực rỡ như sắc vàng diêm phù đàn của trăm ngàn muôn ức công trời dạ ma, tức là ánh sáng như là chói mình không thể nào mình thực sự cái tâm mình mở ra mà không thấy nổi ánh sáng của ngài. Chói nổi mình gặp ánh sáng đó mình thường thường là mình không mắt mà chịu không nổi. Bởi vậy cái nói là pháp thân của chư Phật chỉ có Bồ Tát mới thấy nổi thôi. Cái thân mà tăng nhân của Bồ Tát đủ cái sức thấy rồi, cái ánh sáng nó phóng ra thường thường chúng sanh là quay đầu được rồi, nó chịu không nổi. Cũng như cái nghiệp của con vi trùng nó không chịu nổi cái mùi thơm của chú sắc trùng vậy đó. Thấy không? Thân Phật cao 60 vạn ức na do tha hằng hà sa do tuần. Hằng hà sa tức là một cái số đếm không có được. Một ức của nó, một ức của nó đó là khoảng như 100 triệu. Nghĩa là 100 ngàn muôn, trăm ngàn rồi muôn, muôn là 100 ngàn nữa. Rồi ức. Rồi mà ức rồi mình cỡ sợ người ta còn được nó thêm nó là gì? Na do tha hà sa, tức là giống như số cát của thằng nhân lên là cao không thể tưởng tượng được. Tướng bạch hào giữa đôi ngày mài quyển chuyển soi về bên hữu như năm núi chúa tu di. Thế mà nói là gì đó, bạch hào quyển chuyển của tu di đó, có gì tán đó nhá không? Mắt Phật sanh tấn phân minh rộng như nước bốn biển lớn. Gì đó, hám một rừng thanh tứ đại hải đó. Các chân lông nơi thân tuôn ra ánh sáng như diệu cao sơn. Diệu cao sơn tên núi Tu Di đó. Viên quang của Phật to rộng như trăm ức tam thiên đại thiên thế giới. Nó quá sức quán của mình rồi. Trong ấy có trăm muôn ức na do tha hằng hà sa quá Phật. Mỗi chân lông đó là hiện ra là không biết bao nhiêu Phật đi độ sanh đó. Mỗi vị đều có vô số quá Bồ Tát làm thị giả. Vô lượng thọ Như Lai có 84,000 tướng. Quán 32 tướng nó quán chết luôn chứ 84,000 tướng. Mỗi tướng có 84,000 vẻ đẹp tùy hình. Mỗi vẻ đẹp lại có 84,000 tia sáng. Những tia sáng ấy soi khắp các cõi ở mười phương thâu nhiếp tất cả chúng sanh niệm Phật. Thì mình đọc sơ sơ để cho biết là mặc dầu mình tu một pháp này thôi mình sanh được Cực Lạc, nhưng mà nó không phải dễ như mình tưởng. Thành ra từ A số từ tổ thực sự cũng chưa nổi quán nổi cái loại một cái tướng pháp giới của Đức A Di Đà. Thì sau này Phật đầu Phật mới thấy quán không nổi, Phật mới dạy cái quán tượng, thì Đức Phật cỡ bằng mình thôi. Quán tượng mình cho dễ quán thì cũng có dạy, tại vì Phật theo tâm chúng sanh mà hiện tướng, thấy không? Thì bắt đầu dạy, thấy không? Nhưng mà trong này có nhiều người tập là họ chỉ quán đất thôi, đất mà vàng kim mà phóng ra anh trang, có những hạt châu xen kẽ ra mà sanh được Cực Lạc thì có, thấy không? Thì quý vị cần thì quý vị coi cái quán vô lượng thọ kinh ha. Cái dịp lâu lâu của ngày này nó cũng cho nó dạy. Thì cái pháp này là nó gọi là lối tu của tịnh độ, thuần túy tịnh độ, bằng lấy cái quán được cái biển công đức thanh tịnh mà tâm nó nhập vào trong pháp giới của cái cõi Cực Lạc, pháp giới bản nguyện của cõi Cực Lạc, thấy không? Thì trong này đó nó có ba cái loại tu ha, mà lấy bản nguyện mà tu chứ không phải do tự lực tu. Thì ba bản nguyện đó là bản nguyện gọi là trung phẩm, hạ phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Mỗi phẩm gì chia ra làm ba phẩm. Mỗi vị do phẩm thành đó là thượng thượng, thượng trung, thượng hạ, rồi hạ thượng, hạ trung, hạ. Thì đọc cho quý vị nghe, nhưng mà tôi có tóm tắt lại, nhưng mà đọc cho quý vị nghe một cái, hai cái cho quý vị thấy. Quán sanh về, ví dụ như quán sanh thượng phẩm đi nhưng mà thượng phẩm là thấy cũng dễ lắm chứ không có gì khó. Nó khác, nhưng mà khi thuyết ở trần thì lấy cái đơn vị ở trần để mà đo đạt đến không? Chứ giờ nói cái đơn vị hết cỡ nào ai biết, không? Trước cho bất độ, trong bất độ nào thì nói cái lượng của quan niệm của bất độ đó cho niệm đi ta kia, thấy không? Một ngày thế giới bên kia hả? Một ngày thế giới bên kia hình như là 5.000 năm á, như tôi nhớ không lầm. 5.000 năm ở mình nó tương đương với một ngày của cung trời nào ở trong thế giới mình như này nè. Chút xíu à. Đây nè, thượng phẩm nè, ta thấy người nào cũng có lên thượng phẩm được hết trơn, dễ lắm. Ha. Quán sanh về thượng phẩm tức là nương vào cái công đức của Đức Phật mà đi đó, thấy không? Ha. Thượng phẩm. Đức Phật A Nan và Bồ Đề Hy là thượng phẩm thượng sanh là thế nào? Nếu chúng sanh muốn sanh về cõi kia nên nó phát ba thứ tâm. Ha, là chí thành tâm. Ha, tức là mình tu là mình thực thà mình tu. Chí thành tức là cực độ, nghĩa là tu một cách rất là thành thực. Thấy không? Ở trong thành thực đó phải có cái niềm tin, nghĩa là tuyệt đối tin thật là chí thành. Nó khởi cái chí thành tâm này đó. Chí thành tâm này nó nói là cũng như mình lễ Phật thì mình lễ một cách gọi là thành thực mình lễ, chứ không có phải là lễ gì một cái hư dối, đại khái hư dối đó, lễ cho qua hay là lễ gì muốn cho người ta cảm thấy mình là người Phật tử rồi siêng năng đại khái gì đó, là cái tâm hư ngụy đó. À, lễ bằng thật tàn lòng, mình kính phục, mình sùng mộ người đó bằng cái tâm thật nơi mình lễ. À, hoặc là mình niệm Phật, mình niệm danh hiệu ngài gì, mình kính, mình tôn trống, mình muốn sanh tịnh độ bằng lòng cái tâm hoàn toàn thực sự như vậy mình kia thì nó gọi là chí thành. À, đó là ba tâm là chí thành tâm. Nên mà cái thành thực cực độ, à, cái này kia nó là chân thành hay là chí thành, à, tâm sâu thiết. Cái tâm sâu thiết này chứ tổ nói là cái niềm tin thực là sâu. Tâm sâu thiết nó nặng về niềm tin. À, và tâm hồi hướng phát nguyện. À, tức là lúc nào mình cũng hồi hướng phát nguyện để mình sanh về khỏi đó, tức là về khỏi ba cái tâm. Hay là mình tin hoàn toàn pháp môn tịnh độ này là tin, nghĩa là 100%, tức là tin sâu thiết. Hay và khi mình hành đó là mình hành bằng hết tấm lòng của mình, thấy không? À, chứ không phải mà nói trời làm cho là lẹ, bữa nay tôi tại vì tôi lỡ hứa Phật tôi làm bữa nay là hai sâu ngồi tôi làm hai sâu cho đến sâu, thấy không? Rồi có cái tâm nó ngồi nó lo nghĩ cái này lo nghĩ cái kia, thực sự không phải là thành, thấy không? À, tại vì mình cũng như là mình làm cho nó qua, lo cho nó qua vậy đó. À, thì khi có ba cái tâm đó rồi đó, thì có ba hàng người ở đây, nghĩa là có nghĩa là có những cái hạnh ở đây thì chắc chắn thành giờ được. Cái hạnh ở đây ai cũng có dễ dàng lắm, thấy không? Một là hạng có lòng thương xót, xót thương tức là có tâm từ bi đó, không giết hại tức là không có giới sát, giữ giới sát không giết hại, giữ tròn các giới hạn, thấy không? Không sống bằng xuất gia vậy chứ, giới hạnh là quý vị tại gia cũng được nữa. Ngũ giới cũng được, nghĩa là nếu mà soạn ngũ giới thì giữ tròn được ngũ giới, thấy không? À, nhưng mà phải có là có cái tâm từ bi, à, từ bi này nó nặng rồi. Cái một cái nữa là cuộc đời phải thề là không có giết gì ai hết trơn, thấy không? À, thì cái này đó là để dành người tại gia, người tại gia có thể làm những cái này cũng được, thấy không? Giới hạnh là nói chung, thấy không? À, cái ba hạng người này đó, hay mà có ba cái tâm này chắc chắn cũng vậy. Không, đây là cái loại, đây là một cái hạng người, ổng rất có ba hạng người này là có thể sanh về được. Thấy không? Đây là một hạng, đây là một loại nè, một loại người thì cái loại người này mấy cái tổ luận thì xếp vào cho người tại gia, như cái hạng này là hạng của người tại gia. À, hạng thứ hai là hạng đọc tụng kinh điển đại thừa. À, đại thừa là kinh điển nào biết không? Hả? Kinh đại thừa, mấy kinh cái gì đang đọc tụng nè. Kinh Địa Tạng, thấy không? Kinh A Di Đà, thấy không? Kinh Phổ Môn, kinh Pháp Hoa, đa số những kinh đó là kinh đại thừa. Thì kinh đại thừa là kinh gì? Kinh đại thừa là nó lưu xuất từ Bát Nhã Trí, nó lưu xuất ra. Tất cả kinh đại thừa đó là lưu xuất từ Bồ Đề Tâm và cái Bát Nhã Trí nó lưu xuất ra. Mà đọc tụng kinh đại thừa tức mình quân tập cái tướng của Bát Nhã Trí, thấy không? Mà cái cõi cực lạc, cái cõi định nghĩa, cái cõi tịnh độ là cái cõi của thể của đại thừa, tức là cái cõi đó lên nó để thành Phật. Nên người nào mà đọc kinh đẳng đại thừa, tức là thường đọc kinh đại thừa, tức là cái tâm nó đang quân tập từ chữ mà để vào cái tướng, cái tánh của đại thừa, nên có duyên với đại thừa. Nếu mà có ba cái tâm đó, là cái tâm ba cái tâm đó gọi là cái gì? Là tâm chí thành, thà là thâm tâm, tức là tâm sâu thiết và tâm hồi hướng phát nguyện thì sẽ sanh về được. À, thì đọc kinh đại thừa thấy ai ở đây ai cũng đọc hết chứ, thấy người nào có người nào không đọc đâu. À, và tâm tinh sâu á, đó là tinh sâu thiết, thâm tâm. Thâm tâm á, nó định nghĩa là tổ luận thâm tâm đây là cái tính sâu. À, tâm thiệt là sâu, hội pháp nguyện thuộc là nó thuộc về hội pháp nguyện, nó thuộc về nguyện thiết. Thấy không? Đó là điều kiện đó, phải có tính sâu nguyện thiết. À, À, và một cái nữa là hành pháp rồi, bằng cả cái tấm lòng mà hành, là chân thành, thấy không? Là cung kính, sùng mộ, ân trọng mà hành pháp. À, à, thành ra nhiều khi ở đây mình, tại vì cái nhiều người cứ thầy dạy làm mà cái tâm nó làm cho qua thôi à, cái đó việc đó phải cấm, thà làm ít nhưng mà làm bằng hết tấm lòng, thấy không? À, bởi vì tôi sau này mới dạy những cái lối lễ bái, tôi dạy lại từ chút của tôi, sao tôi dạy phải rất là kỹ, tôi nói thà lễ một lễ mà nó xứng đáng là một lễ, bằng hết tấm lòng mình lễ, thấy không? Nó lập cái thành nó thói quen, thấy không? À, tại vì ba cái tâm này là điều kiện nhẫn thanh mà. Thấy không? Thầy điều kiện kiểu ví dụ dễ đi, bạn có lòng thương xót ở đây, ai cũng có lòng thương xót rồi, không giết hại thì mình có thể từ đây mình phát nguyện, đôi khi mình hiểu đạo rồi phát nguyện không có giết nữa thì cũng được, thấy không? Giữ trọng giới hạnh thì ngủ giới này kia là mình được hết. Là hai là hạng đọc tụng kinh điển, cái này nó không đi chung nha, đây là một loại người, có thể sẵn cực lạc. Loại người thứ hai là đọc tụng kinh điển đại thừa, đại thừa tôi nghĩ ai cũng thể đọc được hết đó. Đọc tụng tức là như mình bắt mình đọc còn mình tụng, thấy không? Hạng ba là hành tu hành lục niệm, tu hành lục niệm tức là trong này lục niệm là thường thường niệm Phật, niệm lục niệm là niệm sáu cái niệm mà thường thường cái tâm mình lúc nào cũng nhớ để mình niệm, là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên. Niệm Phật, giờ mà nam mô Phật vậy là khá gì đó, nam mô vậy là Phật, nam mô vậy là Phật là khá gì đó. Niệm giới như niệm như mình thử giữ cái giới bất sát thì mình niệm, niệm luôn luôn nhớ là mình bất sát, không được sát, không được sanh gọi là niệm giới. Niệm Phật, niệm pháp, tức là những pháp, cái pháp nào mình hành trì á, cho nên như mình đang hành trì pháp vô thường thì luôn luôn cái tâm mình lúc nào cũng thấy cái vô thường gọi là niệm pháp. Niệm tăng, tức là thường thường là niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát hoặc là Thế Chí Bồ Tát vân vân vậy đó. Hay là niệm các vị thánh tăng, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới. Niệm giới cho nên mình giữ một cái điều giới nào, chẳng hạn như là giới là Bồ Tát giới đi, nó gặp chúng sanh bệnh khổ phải săn sóc cái kia thì luôn luôn phải nhớ cái niệm đó, nó gọi là niệm giới. Là tâm nào mình cũng nhớ duyên tưởng cái niệm nó hoài, đừng cho nó quên. Mà học nhiều giới, thì mình niệm hoài, hết, như qua cái giới này qua cái giới khác. Niệm giới, rồi niệm thí. Niệm thí lúc nào cái tâm mình cũng nghĩ là phải bố thí, gặp chúng sanh nghèo cần phải bố thí, dầu sao mỏ thân mạng bố thí, là niệm thí là gì đó. Niệm thiên, là do pháp lành mà sanh lên, chứ phải là kêu ông chư thiên ra mà lấy tên mà niệm, không phải. Niệm thiên chưa tổ luận đó, là niệm luôn luôn là những cái thiện pháp, thiện pháp mà khiến cho cái năng lực nó sanh được chư thiên, là niệm thiên. Nhưng mà những cái năng lực này nếu mà không hồi hướng mạnh thì không sanh được, nên niệm cái này nó cần sự hồi hướng lắm, tại vì công đức mấy cái này nó có thể sanh ra cái khác, thấy không? Thì cái niệm này nó cần sự hồi hướng rất là mạnh, nó kèm theo cái hồi hướng phát nguyện sanh về nước an dưỡng. Nếu đủ công đức tế, công đức như vậy từ một ngày cho đến bảy ngày đều được giảng sanh, dễ không? Tập được không? Đây là chư hạnh giảng sanh, phải không? Nhưng mà sau này mấy thầy cũng loại hết, không có chơi, nói dễ rồi đó, thấy mấy ông cũng lừa cho cách dễ hơn nữa. Mà sanh được thượng phẩm đó nha, sanh được thượng phẩm á, chứ không phải là sanh cái này thượng phẩm á, thượng phẩm là thượng sanh á. Dễ vậy đó. Nhưng mà ba tâm kia thì khó luyện, mấy cái này hạnh này thì dễ luyện, mà ba tâm kia thì khó luyện. Ai tin tôi thấy cũng lờ phờ lớp tiếp. Tin là tin không sâu, làm thì có người chí thành, có lúc chí thành, có lúc thì làm cũng như là tâm nó bận rộn tùm lum tùm la ra ngoài, còn lo nghĩ vừa làm nó cũng chưa chắc là chí thành, thấy không? Hồi hướng phát nguyện thì đương nhiên ta có, thấy không? Cái nguyện thiết thì cũng chưa chắc có, nhưng mà nguyện thì có. Mà cái thành ra nếu mà mình tu mà đạt được căn bản ba cái này, mà tu cái bình thường hoặc là người tại gia thì tu cái này, người tu mà đại thừa thì đặt tuổi người đó là đại thừa, và tu về lục niệm thì được. Thì lúc đó, khi mà lúc đó thì chết thì Phật hiện ngay chân thân mà rước mình, chứ thượng phẩm là Đức Phật hiện ngay thân thiệt đó, mà rước mình cho thân thử là tương tám vạn bốn ngàn tuần cao lớn ngon lành vậy đó. Rước mình, còn mấy cái càng trung phẩm thì quá Phật hiện ra rước. Chư Phật Bồ Tát Đại Thế Chí Vô Lượng Quá Phật vân 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 vân, trăm ngàn vân 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 gì đó hiện ra, vừa rồi vân 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 vân, đem đài kim cang cùng vân vân đến rước hàng giả, sanh về gặp ngay Phật, thành tựu đạo quả luôn, thành ra Bồ Tát Bát Địa luôn, ngộ vô sanh pháp nhẫn luôn. vượt qua những pháp nhẫn là trạng thái của Bồ Tát thất địa, mà sanh ra bát nhẫn luôn, tức là mà, chứ không phải tu ở đây là bao lâu, rồi tu một ngày đến bảy ngày, thấy dễ sướng không? Bây giờ trung phẩm trung sanh là sao? Trung phẩm trung sanh thì bớt hơn chút, dễ hơn chút nữa. Bây giờ cái chúng sanh này á, nó không có cái nghĩa là không có thọ trì kinh Phương Đẳng, tức là không lấy kinh Phương Đẳng làm cái chỗ nương tựa để tu. Bên kia là thọ trì kinh Phương Đẳng cái gì? Kinh Phương Đẳng tức là kinh Đại Thừa đó. Cái này không có thọ trì kinh Phương Đẳng, nhưng mà nghe giảng nhưng mà mình hiểu thôi, hiểu rồi nhưng mà không có nương theo đó tu, nhưng mà hiểu, tức là tâm vẫn có cái chủng tử của Đại Thừa. Mà kinh Phương Đẳng là nó dạy về đệ nhất nhiệt đế. Đệ nhất đế tức là cái lý bát nhã đó. Hay là đối với khi mà nghe cái Phương Đẳng hiểu thấu nghĩa lý, nhưng đối với bát nhã tinh đệ nhất đế tâm không còn kinh động, tinh sâu lý nhân quả, không phỉ báng pháp Đại Thừa. Nếu mà giảng đem cước này niệm Phật hồi hướng cầu sanh Cực Lạc thì sanh được thượng phẩm trung sanh. Dễ không? Hiểu lý Đại Thừa, coi lý Đại Thừa có gì chứ khó hiểu lắm. Nếu gì hiểu được đó là cái gì, như là ngộ kiến tánh đó. Kiến tánh đó là ngộ lý, hiểu được cái đẳng Đại Thừa thì kiến tánh rồi người ta mới thường ông thầy ông dạy cho mình gọi là khai cho mình, mở con đường Đại Thừa cho mình. Bây giờ mình nghe mình thấy được cái đó, mình thấy được cái lối ông thầy dạy gọi là thị, mà thấy rõ ràng minh bạch không còn nghi ngờ thì nó gọi là kiến, hay là ngộ chứ, ngộ tương đương với kiến. Ngộ tánh kiến tánh là một thể. Trong kinh Pháp Hoa nói là Phật ra đời vào đại sự nhân duyên là khai thì ngộ nhập kỳ triến Phật, nhớ không? Kỳ triến Phật là gì? Là Phật tánh, thấy không? Nó thành ra ông thầy là ông khai ra thì mình thấy xong rồi mình thấy từ từ thấy rõ ràng minh bạch không còn ngờ gì đó, nó gọi là kiến hay là ngộ, thấy không? Thì mình kiến đạo, kiến tánh vân vân cùng một nghĩa. Thì sau đó phải tu để nhập, tu nhập tức là thọ trì. Cái anh kia thanh thượng phẩm là anh thọ trì, thấy không? Anh thượng phẩm rồi, còn cái này là hiểu thôi, và tin sâu được cái đệ nhất nghĩa đế, tâm không có kinh động, rồi đang công đức mà hồi hướng nhẫn sanh. Cái này là nhập vào Phật trí, là có thể là ở cõi Phật này làm Bồ Tát, hay là cõi khác kia là Bồ Tát, nhưng mà hồi nhẫn sanh thì sẽ sanh được cõi Cực Lạc liền và lên Đại Thừa. Thì cũng tương đối cũng dễ. Kinh điển Đại Thừa có chuyện nghe giảng hoài là hiểu cái gì đó. Thực sự tại vì mình kiểu trong định độ thì không có giảng nhiều. Thực sự cái lý bát nhã nó đâu phải là cái gì. Ngộ bát nhã mới khó chứ giảng lý thì có nhiều người giảng lắm. Thấy không? Thượng phẩm hạ sanh. Bây giờ năm điều kiện á, là phải tin nhân quả, không phỉ báng trên Đại Thừa, nhưng phải phát tâm cầu đạo vô thượng, tức là phát tâm muốn thành Phật, tức là phát qua đời tâm á. Nghe là tâm, cái bồ đề tâm tức là cái chủ định Phật, mà cõi Cực Lạc là cõi để mà đạo tạo thành Phật, nó tương ưng với nhau. Rồi đem toàn bộ công đức ấy niệm Phật cầu về Cực Lạc thì sanh được về. Thấy điều kiện này quý mình làm cái gì cũng dễ hết rồi đó. Thấy không? Quý vị đều có điều kiện để sanh Cực Lạc hết trơn, nhưng kẹt con cái là ba cái tâm kia rất là khó luyện. Còn hồi mà nói năm niệm môn á là họ là luyện mấy cái này. Năm niệm môn rất là luyện ba cái tâm này cho thành tựu. Thấy không? Đây là những điều kiện. Thì đây là hạ thượng phẩm thượng sanh, là đương nhiên là phải có những công pháp bồ đề tâm, đọc kinh điển ngộ lý tùm lum tùm la, rồi giữ giới vân vân. Bây giờ tới cái mà hạ phẩm hạ sanh, là những người có tội rồi sanh, là cái pháp quán 16, tức là pháp nương qua lực của Phật mà đi nè. Mình cảm thấy nó từ dễ từ từ đến khó. Bây giờ hạ phẩm hạ sanh nè, đọc cho mình biết rồi. Thành cái thứ thể thấy ai cũng đi được. Cuối cùng tôi nói nếu mà tin Đức Phật thấy ai cũng đi, không thấy cái người nào mà sót được hết trơn. Thì mấy kinh mà từ trung phẩm trở xuống với hạ phẩm này, nó không cần ba cái tâm kia, nó thiệt là mạnh nữa. Ba tâm kia là điều kiện của anh thượng phẩm thôi. Hạ phẩm trung sanh là thế nào? Hoặc có chúng sanh ngu tối, tức là vô minh u ám không biết gì hết, quỷ phạm ngũ giới, thọ giới mà phạm luôn, bát giới, giới cụ túc, giới nào cũng phạm hết. Không rồi là trộm của tăng kỳ và giặc thiện tiền tăng. Cái tội này nặng lắm, cái tội này mà trộm là phạm địa ngục. Thầy mới muốn lấy gì của chùa thì nói thầy tiếng, ông thầy không cho hết nữa. Còn không lấy không có nó kia là mang cái tội mà lấy cái mà người ta chưa đồng ý, nó phạm vào tội trộm. Một cái tội tại tội nặng là cái tội này của tính thí, nên phạm một chút ít thôi, nhưng mà nó là của mười phương tính thí, nó nặng không có gì hết rồi đó. Thành ra tội này nếu mà thường thường phạm tội này là đọa địa ngục. nó là những cái tội nặng như vậy đó, thấy không? Đó đáng lẽ mà bị bởi mới giành sanh có cực lạc được, tức là bởi mới nói là cái thù thắng. Bất tịnh thuyết pháp, thuyết là ba thuyết pháp cho người ta, thuyết là mậy tầm bạ, thuyết trật. Mà nếu có thuyết trúng thì cũng vì là lợi dưỡng, vì muốn danh lợi, vì muốn người ta cung phụng mà thuyết, không cung phụng là không có thuyết. Gọi là bất tịnh thuyết pháp, mà thuyết trúng á, mà thuyết trúng đi nữa, thấy không? Mà với cái tâm không phải là muốn cho người ta để mà liễu ngộ, để người ta tu, mà muốn cho được cung kính, cúng dưỡng hay là gì danh gì lợi vậy, nó gọi là bất tịnh thuyết pháp. Lòng không hổ thẹn, tức là làm mà không có tâm tàm thầm quý, tức là tội nặng á. Dùng các nghiệp ác để tự trang nghiêm. Cái câu cuối cùng mới nói câu là dùng các nghiệp ác để trang nghiêm, tức là chuyên môn là ác không à. Kẻ tạo tội chướng như thế tất phải đọa vào địa ngục. Mấy cái nghiệp đó là nghiệp tội ngục hết á. Nên lúc lâm chung, lúc các tướng lửa địa ngục đồng thời hiện ra. Nhưng người này may mắn gặp được thiện tri thức giảng nói và nghe về quay đức thập lực, các sức thần thông quang minh của Đức A Di Đà. Thành ra quý vị hộ niệm nó phải là có cái người đó, nó gọi là người khai thị á. Thấy không? Nó nói là nói dẫn dụ về cảnh A Di Đà, Đức A Di Đà đang hiện tới giúp đỡ Di Đại Khái, nó Đại Khái đó dẫn dụ á. Đó là thiện thức á, may mắn nghe thiện thức ở đây là cũng như là đang hộ niệm ta vậy đó. Ha, quang minh Di Đà cùng những pháp ha, và nói hoặc là nói những pháp giới định tuệ giải thoát tri kiến. Đương nhân nghe xong sanh lòng tin, tính trọng, tức là tin ha, tin một cách thành thật á, một cách ăn trọng á. Nên do cái lòng tin đó nên trừ diệt tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Tại vì nói cái danh Đức Phật A Di Đà nó có một là thật đức mà, thấy không? Nếu mình vị thuốc thì mình cầm cái là nó có công dụng liền, đại khái vậy đó. Ha, trừ cái ức sanh tử, lửa dữ địa ngục quá thành gió mát biến mất liền, phải không? Các hoa trời trên hoa có bá Phật và Bồ Tát hiện thân tiếp dẫn, trong khoảng một niệm liền sanh về nơi hoa sen thất bảo. Đó, đi dùm ổn nguyện lực. Thành ra tại sao mà ngài Thiền Đạo ổng mới lấy thêm cái kinh này bổ sung, ổng mới nói chủ trương là danh hiệu. Thấy không? Đó. Cái này chưa phải là danh hiệu đâu, cái này mới là nghe hoài đức thần thông quang minh thôi. Ha, tức là nó nói về những cái tướng khác của Đức A Di Đà, nó thuộc về tướng cho nên nó chưa phải là danh hiệu. Hạ Phạm Hạ Thành mới nói tới danh hiệu. Thấy không? À, còn cái này là còn nghe còn hình tướng, còn khó, nó phải tưởng tượng được những cái quang minh ánh sáng mà quang phát bao nhiêu ánh sáng nó phủ vô người mình nằm trong ánh sáng của Đức Phật vân vân vậy đó. Thấy không? À, nhưng mà sanh lên tỉnh thì làm sao? Sanh lên tỉnh là sợ quậy nên trải qua 6 kiếp hoa sen mới nở. Ở trong hoa sen nghe thuyết pháp, khi mà cái tâm pháp qua nó tương ứng với cõi, tự nhiên hoa sen mở ra thấy Phật rồi thuyết pháp cho mình. Thấy không? Cái là hạ phẩm lung xanh á, hạ phẩm lung xanh á, còn hạ phẩm hạ xanh là tức là thằng bẹt á, cái thằng bẹt nè. Hoặc có chúng sanh tạo tội ngũ nghịch thật ác, ngũ nghịch đó trong khoa công tương lễ nó tạo gặp ngũ nghịch này là đọa địa ngục ngay mà người qua tỳ á, ha, tức là giết cha, giết mẹ, giết a la hán, làm thân Phật chảy máu và bắt phá hộ tăng, thập ác á, ha, là ngược cái thập thiện. À, tức là sát cũng phạm, dâm cũng phạm, đạo cũng phạm, vọng ngữ cũng phạm, nói ác cũng phạm, nói dối cũng phạm, tham cũng phạm, sân cũng phạm, tà kiến cũng phạm, tức là phạm hết tất cả trong thập thiện thì nó là thập ác. À, làm đủ các việc chẳng lành, cái ấy do nghiệp ác đáng lẽ phải đọa vào ác đạo, tức là địa ngục người súc sanh, hết ngã địa nghiệp đất ngục, hết đọa ngục A Tỳ lên cái nghiệp khác, lên từng cái ngục cao hơn, ngục thấp hơn, ngục hơn, hết bao nhiêu cải bao nhiêu ngục thì bắt đầu đọa ra cái loài ngạ quỷ, ở quỷ bao nhiêu kiếp gì mới đọa vào súc sanh, trải đủ hết mấy cái đường ác như vậy. Trải qua nhiều kiếp chịu khổ vô cùng, nhưng khi lâm chung người này nhờ gặp thiện tri thức, tức là hộ niệm nè, dùng nhiều cách an ủi, nói phép màu cho nghe, là dạy bảo tưởng niệm Phật. Tưởng niệm Phật đây là chư tổ nói là tưởng niệm Phật này đó, tức là ức niệm nhớ tới Đức Phật, tức là nhớ cái tướng đó, nhớ tới cái quay đức thần thông, quay lực công đức hình tướng Đức Phật, hào quang Đức Phật. Tưởng niệm Phật là tưởng theo cái tâm của mình đó. À, đương nhân tôi nghe lời dạy xong vì sự khổ bức bách nên không yên rảnh để quán tướng Đức Phật được. Thấy thế tức là tưởng nhưng mà tưởng không nổi nữa, lúc đó là tâm không có rảnh mà tưởng nữa rồi. Thì lúc đó thiện hữu liền bảo, nếu ông không thể tưởng Đức Phật kia thì nên chí thành xin Nam Mô A Di Đà Phật. Ta tổ thì tạo cái căn cứ vào cái này nè, mới lập thành ra cái hệ thống. Nó Đức Phật mà sở dĩ nó lưu được những kinh điển gì đó là nhờ cái danh hiệu. thấy không? À, tại ngay cái người này là thôi không cách nào cứu vớt được rồi, thấy không? Thấy rồi, nhưng mà cuối cùng được rồi, Đức Phật nó chuyển hết thành nó là cái bản nguyện Phật chánh để độ sanh là danh hiệu, thấy không? À, nó rõ ràng trong này nó dịch cho đàng hoàng là chí thành sinh, à, tức là không còn định niệm nữa để cho khác cái kia. À, Nam Mô A Di Đà Phật là con xin quy mạng A Di Đà Phật, tiếng tâm liên tiếp không dứt cho đủ 10 niệm. Hành giả dâng lời và do nhờ xưng danh hiệu Phật nên mỗi niệm diệt trừ được tội trọng trong 80 ức kiếp sanh tử, tức là một tiếng niệm đó diệt được 80 kiếp. À, khi mạng chung người ấy thấy hoa sen vàng rực rỡ như dần nhật hiện ra trước mặt trong khoảng một niệm, liền được giảng sanh về thế giới cực lạc. À, như thế mãn 12 đại kiếp hoa sen mới nở. Thật sự mà ở địa ngục thì cũng cỡ đó thôi. Như con này mà xin qua thế gian đỡ hơn. Thành ra thực sự ra đó, cái quan niệm của tổ sau này mà bắt đầu tới ngày Hắc Cốc Thượng Nhân á, Hắc Cốc Thượng Nhân tức là ngày tổ mà sơ tổ gọi là Nguyên Không Thiền Sư. Ở bên Nhật Bổn có một vị thầy tên là Nguyên Không Thiền Sư. Ông này đầu tiên là tu học về phá thiên thai, thấy không? Nhưng mà tu phá thiên thai nó chăm khê lắm, tu về tam quán, tức là họ dạy học về giả quán, không quán, trung quán, nhập vào trung đạo quán, rồi nhập vào đệ nhất nghĩa đế, khó lắm, ông tu thất bại. Sau đây tình cờ đọc được cái quyển mà A Di Đà Sớ Sao, A Di Đà Sớ, vô lượng thọ sớ của ngài tổ tiền đạo, thì ông thấy câu chuyện nó trúng. Thì ông bắt đầu là phát tâm đọc, thì mà tập thời gian thì thấy ngài tướng ngài tiền đạo hiện ra. Thấy không? Nói là ông đi con đường là trúng, người ta đang theo nay ta hiện ra tướng ra để mà ta trấn cho ông biết là ông là đúng rồi đó, cái niềm tin càng mạnh. Thấy không? Thì ông này ông mới tu, ông tu lấy hoàn toàn theo cái tôn chỉ của cái tổ thượng đạo tu, tức là dùng tha lực tuyệt đối, nương tựa điều qua lực của Đức Phật mà đi. Thấy không? Thì ông này đó, mình trong chùa mình có in ra đó cái quyển đó, nó gọi là cái quyển gì, cái quyển gì trong Pháp Nhân Thượng Nhân là quyển gì quên rồi, niệm phật tông yếu á. Ổng là Nguyên Không, pháp hiệu Phiên Không, cái biệt danh đó là Pháp Nhiên, mà còn cái biệt danh khác là Hắc Cốc Thượng Nhân. Thì ông này trên tịnh độ với Hoằng Pháp tịnh độ ra theo chủ trương của ngài Thượng Đạo, thấy không? Thì Hoằng Pháp ra là Hoằng Pháp rất là mãnh liệt, thì người ta nói ông này là quá thân của Đại Thế Chí. Vì mới vậy tướng những tướng quân khi đảnh lễ ông thấy thần tướng Đại Thế Chí hiện trong cái thân của ông, ông hiện thân Đại Thế Chí. Đệ tử ông này ông bằng pháp, thì đệ tử của ông có bốn người đệ tử lớn, đệ tử lớn chia làm bốn dòng, thấy không? Trong cái dòng nổi tiếng nhất á, mà sau này nó bằng thành ra Tịnh Độ Tông, Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bổn á, là ông gì, Thân Loan, thấy không? Thân Loan, Thân Loan là giữ đúng chủ trương là theo điện đạo làm tổ sửa chút ít thôi, là tha lực tuyệt đối. Còn mấy ông kia thì nhiều khi còn tu theo chư hạnh giảng sanh, chỉ có Thân Loan là chúng đương hoàn toàn là niệm Phật thôi. Thì cái dòng đó nó còn tồn tại tới bây giờ. Ông Thân Loan á, thì ông là tăng, mà ở đó thời gian không biết sao thì đó là vua ép lấy vợ sao không hiểu, ông mới lấy, mà ông lấy bà Ni. Ông đẻ ra được hai người, đẻ ra hai người con, một trai một gái, cũng đi tu hết. Thì cái dòng Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bổn là cái dòng là đa số là tăng có vợ. Tại vì cái ông tổ đó là tăng, thấy không? Ông tăng, nhưng mà ông khi mà ông lấy bà Như Hải Tính, bà Như gì không hiểu, thì ông có xin nói bà thượng nhân, ông nói bây giờ mà những tướng quân bắt buộc như vậy sao, thì ông nói là được lấy đi. Thôi nhiều thượng nhân cho lấy. Đấy, thành ra cái thành ra bên Nhật Bổn nó có cái dòng, nó có dòng cũng là tăng mà tăng có vợ. Đó là cái dòng của ông Thân Loan này, thuộc dòng Tịnh Độ Tông, nó cũng chủ trương là tu để giảng sanh mà hoàn toàn nhãn hiệu, thấy không? Thì mình nói về hồi rồi qua tới cái phần mà tu về ngũ niệm môn thì mình đã nói kỹ. Thì nếu mình tu pháp quán thuần túy, tự lực nó rất là khó. Có một số pháp quán dễ, như mặt trời, quán đất, quán nước, thủy tinh thì tương đối nó dễ. Bắt đầu qua tới những quán đại sen, quán tướng Phật, quán tướng Hoa Âm Bồ Tát, rồi đó chịu vượt ngoài cái tầm của mình. Một cái tướng cái gì nó cao mấy dạng 8,000 cái tầng sao mình tưởng tượng nổi, thấy không? Thì rất là khó. Rồi cái ba pháp quán, thường thường cái chữ quán đó là cái meditation, dịch meditation, mà tôi coi trong cái tiếng Anh á, khi mà hai giờ dịch meditation thì không có nghĩa là quán tưởng mà nghĩa là tu, tiếng Anh nó dịch là meditation, nó nghĩ nè, tại giờ nó đói đạo Phật, khi dịch meditation thì nó nghĩ đạo Phật tu cái gì cũng nghĩ là quán hết á, thành nó thành tương ứng với tu. Thì ba pháp quán sau là dạy tu bằng hạnh, mà nương vào cái nguyện của Đức Phật mà đi, nương vào cái bản nguyện của mình, thế nghiệp theo cái sự tiếp dẫn của Đức Phật mà đi. Nên phải có điều kiện của nó, đó là phải có cái được phát nguyện ha, hay là nếu mà không có phát nguyện đó, phải có cái niềm ân trọng cung kính tin tưởng tuyệt đối, cũng như là mấy cái hạ sanh giờ cuối nhờ thiện cái thức dậy phát tâm ân trọng tin tưởng mới ký thành niệm 10 tiếng là Nam Mô A Di Đà Phật. Xưng thì nó thành 10 niệm thì dễ hiểu lắm. Xưng 10 niệm tức là xưng niệm 10 tức là 10 lần Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì dễ phải không? Còn cái nguyện 18 á, những tới 10 niệm mà không sanh ra khỏi nước ta đó thì 10 niệm đó đó. Mà tao đổi nói là niệm bất tâm bất loạn mà thanh khỏi nước ta đó, thì sau này tôi nói là nếu đã 10 niệm mà nhất tâm bất loạn, bản khởi nó là một niệm à. Một niệm mới biết là bất loạn chứ. Bây giờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi á, rồi tôi nhớ là ta nhận được cái số 1 là nó có cái tâm khác nó xen vô rồi. Thấy không? Rồi Nam Mô A Di Đà Phật nữa là 2 tiếng nha. Rồi Phật đó thì làm sao đó là nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn là không có một tư tưởng nào nó xen vô được thì mới gọi là nhất tâm bất loạn. Thấy không? Ví dụ như tôi nói mà thành nó nói thực sự nói 10 tiếng nhất tâm bất loạn tức là 1 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật rồi, cái tên Phật đó mình vậy đó. Nó còn cái này là xưng danh đó, thì nó trở thành ra xưng danh nó là xưng danh 10 tiếng thì mình thấy dễ hiểu phải không? Đó. Đây là cái kinh Quán Vô Lượng Thọ, Quán Lượng Thọ thì nó nói cách mình sanh tương thôi, nói nó cũng dễ thôi, nhưng mà những cái mình luyện á thì vẫn là ba cái tu một cách thành thật. Thành ra nói là chí tâm đảnh lễ hay chí thành đảnh lễ. Nó nói là mình đảnh lễ một cách chân thành, mình cảm phục, mình sùng mộ rồi đó mình đảnh lễ. Thành ra bây giờ phải sửa lại từ cách đảnh lễ, sửa từ cách niệm chuỗi, sửa từ cách ngồi đi đứng, cái cúng dường, cách đơm bông, cách này kia, bằng cái sự chí thành vô, thật thà mà làm, sự sùng mộ mà làm, sửa hết những cái thói mà bình thường mình làm, một cái hời hợt ha, một cái qua loa, cái là vuốt dối trá cầu à, sửa lại hết ha. Thì khi sửa gì đó, cái tâm mình đối với một cái pháp đó là pháp giải thoát, một cái tâm mình nó dính nó ân trọng thì tự nhiên cái quả nó thành cho nó lẹ, không có gì hết á. Còn kinh này á thì nó nói thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm như thế nào thì cũng dễ lắm. Chưa tập hạnh á, nên là mình nói là tập hạnh. Trong tập hạnh một hồi mình nói tới ngũ niệm thì mới nói nó nói rõ hơn, nó nói không có nói tập hạnh nữa mà nói qua mấy cái hạnh kia luôn. Bây giờ là đây nè, cái kinh này là kinh Vô Lượng Thọ. Sau khi mà nói 48 lời nguyện rồi đó thì Phật giải thêm. Này A Nan, chúng sanh mười phương, những người và chư thiên nhân nguyện cầu về nước cực lạc của Đức Vô Lượng Thọ thì có ba hạng. Hạng thượng phẩm. Hạng thượng phẩm là những người này có những điều kiện thế này nè, thì sẽ sanh thượng phẩm. Thứ nhất là bỏ nhà lìa dục làm sa môn, thì đương nhiên hôm nay không có phần quý vị rồi. Cái này là chỉ đang nhặt cho quý thầy. Sa môn này là nó nói là với thầy thọ của đức giới đó, thấy không? Phát tâm bồ đề, nhưng mà cái sa môn này không phải là phát cái nghĩa là sa môn để mà tiểu tu đời thanh văn viên giác, mà cái tâm muốn thành Phật, thấy không? Tại vì cái tương ứng với cực lạc là cái cõi mà để mà nhất thành bổn thứ thành Phật mà, thấy không? Phát tâm thành Phật, chuyên lòng niệm danh hiệu Vô Lượng Thọ Phật, tức là chuyên lòng đây tức là chuyên chú một lòng niệm danh hiệu Phật, tức là cuộc đời của họ đi tức là giống như ngày tội thượng đạo, niệm tới mệt xỉu thôi chứ không có niệm nghĩa là một ngày phát tâm niệm một chuỗi hai chuỗi, tức là niệm suốt đời đó, niệm tới nỗi nhập cho niệm Phật tâm muội luôn, thấy không? Đó, chuyên lòng niệm Phật tức là niệm tới nỗi là nghĩa là lúc nào cái tâm cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái tâm luôn luôn vậy đó, thấy không? Đó, nguyện được giảng sanh. Hai tuần này nó có hai cái là niệm danh hiệu Đức Vô Lượng Thọ Phật, phát tâm bồ đề, chuyên lòng niệm danh hiệu Vô Lượng Thọ Phật, tu các công đức nguyện được giảng sanh. Tu rất những công đức nào mình có thể mình tu được, tu nguyện giảng sanh, lúc lâm chung thì sẽ được vào thượng phẩm. Trụ vào bất thối chuyển, tức là tự trụ vào bậc Bồ Tát Bát Địa, trí huệ vọng bát tự đại. Thì tương đối là quý vị có một cái điều kiện này là không được cái phạm vi của quý vị, trường hợp quý vị xuất gia thì cái này mình nói chơi cho biết. Còn mấy cái khác có gì làm được hết trơn, cho phát tâm bồ đề thì có gì làm được, chuyên lòng niệm Phật có gì làm được, tu tập công đức có gì làm được hết á. Nhưng cả con cái là không có sa môn thôi, thành ra cái sa môn là dành cho quý thầy. Thấy không? Nhưng mà có gì làm được cái gì được trung phẩm, thấy không? Hạng tung phẩm là những người và chư thiên ở các thế giới mười phương, ai có chí tâm nguyện sanh về nước ấy, tức là phải có cái nguyện, dầu chẳng làm sa môn hay tu được công đức, nghĩa là cũng không cần làm sa môn, mà không có, nghĩa là không có cần tu nhiều công đức, nhưng phải phát tâm vô thượng bồ đề, tức là phải phát tâm làm Phật, muốn làm Phật, tức là thọ tắc giới phát bồ đề tâm á, cái đó là cần, tại vì cái cõi đó là cái cõi để thành Phật, chuyên tâm trì niệm vô lượng thọ Phật, nó vẫn có cái vấn đề là làm hạnh chuyên tâm trì niệm, tức là nhập vô từ từ cái là nhất tâm á, thì mình sẽ học kỹ thuật nhất tâm, mình sẽ học hết cái hạnh từ từ trong những bài giảng sau. Làm lành hoặc ít hoặc nhiều, cái làm lành cái việc mình làm được bao nhiêu việc làm thì nó là hoặc giữ gìn giới bát quan trai, xây dựng tháp tượng tay tăng, treo phan, bắp đèn, rải hoa, đốt hương, vân vân. Những công việc rất bình thường thôi, nó công việc cũng chưa chắc là gọi là công đức lớn, dùng đây để hồi hướng nguyện sanh về nước cực lạc, thì người này đúc lâm chung đức vô lượng thọ Phật sẽ quá đến rước. Thì mấy cái này rõ ràng có gì đạo cầu hết. Chỉ có những cái là làm sao mình tập cho chí tâm niệm đức A Di Đà, chuyên tâm trì niệm vô lượng thọ Phật. Trì niệm đây á, trì niệm đây thì nó không có nghĩa là xưng danh nữa. Quý vị nhớ tưởng thọ quang cũng là một loại trì niệm, ha không? Quý vị nhớ tưởng cái xưng danh mà không rời cũng là một loại trì niệm, ha. Tiểu học cái gì ngủ niệm môn thì phải thấy là thân mình trì niệm, là bằng thức lễ Phật nó gọi là trì niệm. Cái tâm mà lễ Phật mà cái tâm nó chân thành lễ mà dính đến Phật thì nó gọi là thân niệm môn. Một lối trì niệm Đức Phật bằng thân, hiểu không? Đó. Thành ra mới sẽ học những cái cách đó trong cái bài ngũ niệm. Dùng thân và thành ra pháp niệm, hiểu không? Thân mình dính với Đức Phật, nghĩa là hướng về Đức Ngài, lúc nào để dùng cái thân để mà hướng về Ngài, để nhớ đến Ngài, mình lễ bái Ngài trở thành thân niệm môn. Thì mọi người tới chưa học tới, bởi vì hôm nay nói trước thôi, mà hồi mình sẽ học cái ngũ niệm thì quý vị sẽ phân tích cho nó kỹ vô quý vị. Bây giờ hạ phẩm nè, hạ phẩm thì còn dễ hơn nữa. Bây giờ hạ phẩm là sao? Là những người và chư thiên ở thế giới mười phương chí tâm muốn sanh về cõi an lạc, giả sử chẳng làm được các công đức thì phải phát tâm vô thượng bồ đề. Không có làm công đức nào hết trơn á, cái này là cầm người ta sợ người ta mệt không cho ta là khỏi cần làm luôn. Nhưng mà phát tâm thôi, phát tâm vô thượng bồ đề thôi, tức là phát tâm muốn thành Phật thì thôi đủ rồi. Muốn thành Phật thì làm đủ mọi công đức, nhưng mà cái này không, chưa làm công đức làm mới phát tâm. Một lòng chuyên tâm niệm vô lượng thọ Phật, chuyên tâm tức là nó nói là tập trung, và làm hoài không có rời, gọi là chuyên chú, làm hoài không có rời, niệm vô lượng thọ Phật cho đến 10 niệm. Cái này vẫn nói niệm chứ không phải là xưng danh. Niệm thì có thể là thân niệm, có thể là tâm niệm. Tâm niệm là dùng ức niệm hay là dùng phát nguyện, gọi là niệm hoàn tâm. Cho đến 10 niệm, hoặc nghe pháp đại thừa vui mừng tin ưa chẳng sanh nghi, dẫn đến niệm một niệm dùng tâm chí thành nguyện sanh đức cực lạc, đức an lạc, người ấy lâm chung sẽ gặp đức A Di Đà. Giờ nghe pháp đại thừa vui mừng tin ưa, vui mừng tin ưa cho chắc hẳn không cần hiểu nữa, bởi vì sanh hạ phẩm mà, hiểu là đạt được đệ đức nghĩa đế rồi, rồi lên sanh cao. Cái này vui mừng tin ưa tức là tâm không có bị bán, không có gì hết, thì thanh về. Thì cái hạ phẩm mà ở trong kinh vô lượng thọ này đó, thì thực sự ra nó cái hạ phẩm này nó còn cao hơn hạ phẩm của anh đây. Anh đây là thọ ngũ nghịch thập ác làm bao nhiêu tội, mà sanh của anh này đó là chỉ có anh này không có làm tội, anh này còn nghe kinh điển đại thừa, còn tin, còn ưa vân vân, còn chuyên niệm vân vân, chỉ còn phát tâm vô thượng bồ đề vân vân, nghe không? Thì mình nói là đây là những cái chư hạnh trong kinh nó dạy cho mình. Ngoài 16 cái quán là có gọi là hạnh chuyên biệt để tự lực để mà giảng sanh. Thì mấy cái hạnh này đó là cái hạnh của người bình thường làm. Còn bây giờ khi mà thức phát nguyện đó, mà dùng cái nguyện mà nhiếp chúng sanh về cõi cực lạc đó, thì gồm cái nguyện đó có bao nhiêu loại nguyện để mà dìm theo cái đó để mình đi về cực lạc, thì có 3 cái nguyện này. Trong 48 cái nguyện đó, mà những mấy nguyện kia đó là những cái nguyện làm trang nghiêm Phật độ, để chúng sanh mà sanh về cõi đó cái tâm họ thanh tịnh trang nghiêm, để mà họ tự động họ thành các vị Bồ Tát và Phật. Và cái hạnh trang nghiêm cái phương tiện để cho chúng sanh về đó có đủ những loại năng lực thần thông biến hóa, cúng dường mười phương chư Phật, hộ trì chánh pháp mười phương, tăng trưởng công đức mà thành Phật. Nhưng mà cái nguyện để giảng sanh á, tôi coi kỹ lại thì chỉ có ba nguyện thôi. Ba nguyện đó nó tạo thành ra cái pháp môn tịnh độ, thấy không? Thì ngài Thiện Đạo thì ngài lấy ba cái nguyện này cộng với cái hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm hạ sanh á của nãy mình nói đó, cũng như là cuối cùng mà xưng danh A Di Đà Phật hay 10 tiếng mà sanh á, ngài lập thành cái hệ thống của pháp là trì danh niệm Phật. Thấy không? Để mình biết là nguyên quỷ tại sao nó có những cái chủ trương khác nhau. Cái vô lượng thọ này là phải phát Bồ Đề Tâm, ba giai đoạn thường trung hạ thì anh cũng phát Bồ Đề Tâm hết á. Mà qua cái hạ phẩm hạ sanh của kinh Quán Vô Lượng Thọ thì nó bỏ cái đó đi, nó không cần. Mà phát Bồ Đề Tâm lên trở Phật làm cho phát. Quý vị như thế mà không phát rồi tội nghịch, mà mấy người mà làm đủ việc ác hết trơn, tức là không có một điều thiện hết trơn, tức là không có tâm Bồ Đề rồi, không có tâm từ bi, tức là thiếu tâm Bồ Đề rồi. Cũng không lo nữa. Phật nói lên đỉnh là Phật làm cho phát. Thì tổ luận á thì nói là tất cả những nghiệp quả mà bởi vì làm cái này nó đều là hư dối không thật, do nhân duyên nó phát sanh. Bản thể chân tâm thường trụ, bản thể gì có là bản thể là Phật tánh, nó bị che lấp, nó bị hư vọng mê mờ, vậy là tác do nhân duyên nên cái gì làm hư vọng không thật, giống như cái bóng nó thành đối cực lạc, nó không ảnh hưởng gì hết trơn á, thấy không? Cái bản thể chân tâm thường trụ cái gì là bản thể hằng có. Cái bản thể người nào cũng có, bởi Phật nói là tương lai cái gì sẽ thành Phật là do cái bản thể này, thấy không? Mà còn cái việc bị làm là cái cảnh hư vọng nó phát sanh, một cái là hư không có thật như cái bóng, và một cái là thật là công đức Đức Phật, hai cái đụng nhau thì cái thật nó sẽ thành tội, chứ cái kia nó giả nó sẽ mất, thành nó chắc chắn có gì sanh được do gì thành Phật, do cái gì tội nghiệp cánh mấy, là cái tổ luận như vậy, thấy không? Mà lý do nó nói tại sao mà làm đủ ác nghiệp phải đọa vô gián địa ngục đi nữa thì cũng là hư vọng không thật, thấy không? Nó thành nó không ảnh hưởng gì hết trơn á, cái bản thể thường trụ của mình nó vẫn là thật, thấy không? Thành chắc chắn cái thật mà đụng với cái không thật thì cái không thật nó sẽ mất, thấy không? Mà cái tăng thượng duyên của Đức Phật là cái danh của Đức Phật, hay là tất cả những cái bản nguyện Đức Phật đó là kết nguyện bằng cái công đức tu hành chân thật của Đức Phật, thanh định Đức Phật, hay mình tương ứng với nó thì chỉ cái thật này cộng với cái Phật tánh thường trụ của mình nó tương hợp dung nhiếp với nhau, rút mình lên trển cái là mình thành Bồ Tát Bát Địa liền. Cái kia nó không thật nên đâu ảnh hưởng gì mình đâu, thấy không? Thành nói với đó lý do tại sao mà chúng sanh lên trển là đồng một cái thể sanh lên trển là có 32 tướng tốt, 80 giả đẹp là tướng của phước báo, tu bao nhiêu ba thì kiếp mới có được, thấy không? Mà thân tướng đó, cái Bồ Tát nói là không sai khác, người nào cũng giống nhau hết trơn, thấy không? Mà nếu mà cái tâm đó, thì nó sanh ra tướng rõ ràng, người nào sanh lên trển cùng đồng một 32 tướng tốt, 80 giả đẹp thì có nghĩa rằng cái tướng đó là cái tướng của phước báo, cái tướng của cái bản thể tâm thanh tịnh Phật tánh nó phát sanh ra, thấy không? Còn những cái hư vọng không thật tự động sẽ biến mất, là mấy tổ thì luận cho mình à, chứ thực sự mình đọc mình cũng không hiểu nổi mấy kinh điển lại thừa thì nó nói ta tại cư tổ có thắc mắc là cái nghiệp không nghiệp, tại sao sanh ra rồi nó được cái này, nó được cái kia, tùm lum khác được ngược ngạo những cái gì dưới này hết á, thấy không? Cho tổ nói là đâu phải chỉ có cõi tịnh độ, lấy cõi tịnh độ mà luận mấy cõi khác làm sao mà được, làm sao mà dốc. Mỗi cõi nó cũng như cái kia, mình như có một cái lối hành xử khác nhau, cũng như hồi sáng mà nói thiệu mà như Phan Chu Trinh mà đi qua bên Tây vậy đó, làm sao mà bên kia nó tin được những cái gì mà bên Tây nó văn minh của nó với bên kia không văn minh. Giờ mình qua bên xứ Phi Châu vô trong một cái dùng mọi cái dùng mà cái người mà da đen nào đi mà nhiều năm không có văn minh, mình nói là có cái máy truyền hình ngồi hình hiện lên này kia thì họ đâu có tin, tưởng mình nói dốc, thấy không? Thì giờ để bây giờ để mình trước khi mình nói ngũ niệm môn thì mình nói là cái kinh Vô Lượng Thọ kinh á, nó có ba cái quyển nào nó liên quan đến pháp tu và tịnh độ. Là nguyện 18, đọc kỹ lại trong 48 đại nguyện Đức Phật á, đây là một kết nguyện để mà tiếp chúng sanh về cõi tịnh độ. Còn những nguyện khác thì trợ cho những cái chúng sanh ở mười phương thế giới làm cho họ mà nghĩa là mà dẹp được tham sân si, viên mãn tâm địa và làm trang nghiêm Phật quốc thanh tịnh của mình, để cho chúng sanh lên cái cõi trang nghiêm đó mà tâm họ tự được trang nghiêm bằng công đức của Bát Địa Bồ Tát, và cuối cùng một đời thành Phật. Đó là những bản nguyện khác, mà cái bản nguyện mà mình ở cõi này mình cần để mình gieo nhân đi là bản nguyện 18. Thì đa số là mấy thầy ưa nhắc có vậy là nguyện 18. Thế nào là nguyện khi con thành Phật, thành nguyện trước Đức Thế Tự Tại Tại Dương Như Lai, chúng sanh ở mười phương nghe danh hiệu con, chí tâm tin ưa. Ha, chí tâm này á, nó thành ra cái kia đó, nó gọi là cái tâm gọi là chân chí thành đó, cái tâm chí thành đó, ha, cái là tâm chân thật á, tin ưa, đó là thứ nhất, một cái là chí tâm, tức là cái tâm chí thành, ha, một cái hai là cái tâm tin, ha, tín nhạo là tin một cách là rất là sung sướng, rất là hạnh phúc, ha, tin mà cảm thấy đó là đối tượng của mình, ha, thành nó sung sướng hạnh phúc lắm, tin ưa, tín nhạo. Ha, muốn sanh về nước con, tức là quý vị phải có điều kiện là thứ nhất là chí tâm, cái tâm này yêu sự luyện. Thành ra khi mà ngài Tổ Tiên Đạo đưa ra cái chánh năm chánh hạnh thì ngài đưa ra năm pháp tu, thứ nhất bốn pháp tu, hồi đó đầu tiên tu là phải ân trọng tu hay là cung kính tu bằng cái tâm thực sự là sùng mộ chí thành, tin tưởng tuyệt đối vào Đức A Di Đà mà tu, không có tu hòa lo cúng dường cũng như mình lựa, như mình cúng mình mua trái cây cúng, không là mình mua cái đồ ngon để mình ăn, đồ thường thường mình cúng Phật không có. Nên là mua cái gì mà cao quý mà đẹp nhất, cao quý nhất bằng cái túi tiền của mình, nên mình có ít thì mình mua ít, có nhiều thì mua nhiều, thấy không? Mà những cái mà là sùng mộ tôn kính nhất đó là tâm chí thành, thấy không? Thành ra trong cái bàn thờ của chí thành đó là bàn thờ bằng trang nghiêm Phật quốc đó, giống như trang nghiêm bằng cái đẹp nhất bằng mình cái phương tiện mình có thể được, thấy không? Thành ra con cái là một chí thành, thành ra theo sau đó đến ngày thiện đạo thì ngài thành ra ngài chọn ra là muốn tu mà thành tựu được cái năm chánh hạnh của ngài đó thì phải có năm cái cách tu, bốn cái tu đi kèm theo. Cái tu đầu tiên đó gọi là cung kính tu hay là ân trọng tu, thấy không? Là tu bằng một cái tâm hoàn toàn rất là thành thực, rất là kính mộ, rất là sùng bái, thấy không? Tuyệt đối không có một chút bất kính nào hết. Và tin ưa tức là cái trong cái quán kinh thì nó gọi là cái gì, là sâu thiết. Tâm sâu thiết là tin, là một kinh cách là cực kỳ thâm sâu, không ai lo chuyển được. Thế mà tin gì mà thâm sâu vậy, nên cảm thấy là cũng như là tin đó là tín nhạo đó. Tin mà cảm vui vẻ là cảm thấy là kia cái niềm tin nó tự nhiên phát sanh ra cái tâm lạc à. Cái gì mà tin Đức Phật A Di Đà vậy, tự nhiên không có sợ được, cái gì tâm nó an, nó lạc cày lạ đó. Thực sự cái cảm giác mà lạc đầu tiên, quý vị có được cái tâm giác an đầu tiên của quý vị đó là nhờ cái tâm tin. Quý vị mà sợ ma là tại không tin Đức Phật. Tôi nói mà tin Đức Phật là không có sợ ma. Thấy không? Đã an à, nhưng không tin Đức Phật đời tại cảm thấy là ngài là người có năng lực hiểu đàng hoàng, là ngài sẽ bảo vệ mình, là bắt đầu nó an hết đủ mọi chuyện. Cái an độc có đầu tiên là do cái tâm để tâm tin sâu. Là phải có nguyện, là nguyện sanh về cõi nước con, nhẫn đến mười niệm, thì lấy mười niệm, mười niệm này đó thì nói với vị một hồi mà nói tới niệm môn đó, thì niệm đây theo ngài Đàm Loan là ức niệm, tức là nhớ tưởng đến Đức A Di Đà, nhớ tưởng nó có thể nhớ tưởng tới bằng hình tướng cũng được, bằng hào quang cũng được, bằng cõi giới cũng được, cũng như nhớ tưởng cái gì mà dính tới cái chánh báo vậy đó, Di Đà nó trở thành là niệm Đức A Di Đà. Hay là nhắm tới danh hiệu của ngài cũng được, những danh hiệu Đức ngài tức là ngài, thành ra thành là bao gồm hết. Nhưng mà qua tới Tổ Thiện Đạo thì ngài nói đó là danh hiệu chứ không phải mấy cái kia, ngài nói mấy cái kia nó khó, là ngài chọn cái dễ nhất. Ngài Di Đà nói là mấy cái kia có nhưng mà không nên tu, nên tu danh hiệu, vì cái danh hiệu nó có quay được bằng cái đó. Và ngài nói là chính ngài danh hiệu mới là cái bản quà của Đức Phật, vì ngài nói là chỉ có danh hiệu là chúng sanh nào tu mới tu cũng được hết. Mà Đức Phật khi mà lập ra một cái bản nguyện là phải độ tất cả chúng sanh chứ không phải là để chừa chúng sanh nào, nên thực sự cái bản nguyện lực của Đức Phật là nằm ở chỗ danh hiệu chứ không phải nằm ở chỗ khác. Nhưng mà là nằm ở danh hiệu là chánh chứ không phải nằm ở chỗ khác, bởi vì khi nằm danh hiệu thì cũng lợi lạc cho tất cả mọi người, còn nếu nằm ở cái khác đó, thì có người làm được có người không được. Thành ra chánh là nằm ở danh hiệu. Nhưng mà cái chỗ khác nó có cái quay lực không thì chỗ khác vẫn có, thấy không? Nhưng ngài không chọn là không chọn làm chánh, mà chọn mấy cái kia là chánh. Thành ra qua tới ngày khi ngài lập cho quý vị là năm cái hạnh để tu á, thì trong năm cái hạnh đó là gồm có quán tưởng có đủ hết trơn á, nhưng ngài chọn kỳ danh. Thì ngài nói là nếu trong năm cái hạnh này người nào đi trong một trong năm hạnh này đều giảng sanh, nhưng mà nếu kỳ danh á thì nó trở thành là chánh nghiệp giảng sanh, thấy không? Đó, còn những hạnh khác có đi thêm cái hạnh trợ thôi. Bởi vì trì danh là dễ nhất, mà nó có là bổn nguyện của Đức Di Đà là kết trong trì danh. À, rồi sau các tổ khác bắt đầu mới thiết lập từ từ đó, thì bắt đầu qua tới tổ khác đó là công đức của Đức Phật là nằm trong trì danh, nằm trong danh hiệu. À, nhưng các bạn, tại vì sau này là chuyển về trì danh nên mới nói vậy. Còn cái gì mà chuyển về quán tưởng thì công đức của Phật nằm trong hình tượng, hiểu không? Cái đó tùy theo cái chủ trương. Nhưng mà nói như vậy thôi. Rồi bây giờ bữa qua trì danh nó có những cái trở ngại, à, tại sao trì danh mà không nhập vô công đức được, thì lúc đó mình mới nói thêm lý do tại sao để cái gì sửa cái tâm cái gì lại. Nó là pháp hành nó đi thuần túy về hành. À, thì công cái điều kiện thứ nhất á, để mà giảng sanh á, là cái gì phải có ha, là tâm chí thành ha, tâm thâm tâm, tức là tâm tin sâu, tức là cái tâm tin ưa đó ha, và cái nguyện thiết ha. Đó. Rồi cái hạnh là gì? Cái hạnh đó là lấy danh hiệu, lấy là 10 niệm làm hạnh. Ha, 10 niệm làm hạnh, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh thì con chẳng trụ ở ngôi cảnh giác. Ha. Đó là cái cách tu, làm ở thành là phương tiện. Thành từ pháp tu này á, chư tổ mới lập ra một cái ha, cái tu mà nhẫn trụ trương á, thì nhân cái này nó lập ra là vì điều kiện tu nó gồm có 3. Thấy không? Đó, một là tính, hai là hạnh, ha, ba là niệm Phật. Niệm Phật trong này nè, niệm tới 10 tiếng niệm Phật. Thấy không? À, có người đi quán Phật thì cái niệm Phật nó là ức niệm Đức Phật, tức là nhớ tưởng Đức Phật, nhớ tưởng hào quang Đức Phật. À, còn người đi trì danh thì trở thành là trì niệm danh hiệu Phật. Thấy không? À, nhưng mà để tu những mấy cái này, tu là tính sâu nguyện thiết, à, rồi trì danh thì phải lấy cái tâm cung kính để mà tu, tâm chí thành để mà tu. Thấy không? Chí thành nó là nó đi nằm trong ba cái này, nó trở thành ra cái lối tu của tịnh độ. Thấy không? Thành ra nó như cái giặt ba chân vậy đó, thiếu một chân cái gì thành không được. Đa số là người ta chuyển vô tịnh độ, người ta nhắc đến nguyện 18 nhiều, nhưng mà thực sự tổ mà thiện đạo lập ra đó là căn cứ vào hạ phẩm hạ sanh lập. Tại Đức Phật nói là Phật mà lưu kinh lại cho 100 năm thì 100 năm nó chỉ còn cái danh hiệu thôi, chứ đâu ai mà còn chuyên tâm niệm Phật, cái đâu lo niệm 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng thì niệm được. Chứ niệm mình nó chuyên tâm á, nhập như nhất tâm bất loạn không ai làm được hết trơn á. Cái năng lực thiền định nó không có đâu, sẽ ta nhiều. Thành nói là cái bản hòa Đức Phật mà muốn còn để độ sanh, mà độ phúc một cái thời chúng sanh chỉ còn sống được có 10 tuổi thôi, chém giết đẻ ra là đứa chửi mắng muốn đánh lộn muốn giết nhau rồi. Thấy không? Thì chỉ có con khai là chỉ có cách này thôi. Thấy không? Mới là giảng sanh được, mới độ sanh được. Thấy không? Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai để mà giảng sanh. Ha, nguyện khi con thành Phật, đây là lấy cái nguyện nha. Cái này là nguyện. Ha, tức là dùng bản nguyện của ngài, thầy nói thế này: nguyện con thành Phật, chúng sanh ở 10 phương ha, phát bồ đề tâm tu các công đức. Ha, để ha, thì việc nói là cái bồ đề tâm này chư tổ nói đó. Ha, đó không phải là cái bồ đề tâm này, nó không cần là cái vô thượng bồ đề tâm. Bồ đề tâm này là bồ đề tâm thanh văn cũng được, bồ đề tâm của viên giác cũng được, bồ đề tâm của Bồ Tát, Phật bồ đề tâm cũng được. Tức là chúng sanh muốn giải thoát theo đường lối của thanh văn, theo đường lối của danh của viên giác, hay là muốn thành Phật. Bởi vì trong khổ nó mới thành độ là gì đó. Chúng sanh thanh văn thì lọt vô cái phương tiện ngũ duy độ, tại vì cái tâm mình muốn vậy thôi, thành ra mình tương ứng với cái việc thanh si thôi à. Chưa được những cái tâm mà giống như cái tâm Bồ Tát. Còn nếu mình muốn thành Phật, tự nhiên cái tâm nó bình đẳng, tự nhiên tính cái tâm mình nó cảm ứng với cảnh thôi. Cảnh nó cực lạc, bản thể nó là một cảnh, nhưng mà tùy theo cái tâm sai biệt của chúng sanh mà nó biến ra khác. À, còn cái tâm của mình mà muốn thành Phật thì tự nhiên là nhập vô cái được vô sanh pháp nhẫn liền. Thấy không? À, phát bồ đề tâm của công đức, tức là quý vị phải muốn có tâm giải thoát. Bồ đề tâm này trong kinh điển nó nói là có nhiều loại bồ đề tâm. À, là thanh văn bồ đề tâm, duyên giác bồ đề tâm, à, là Phật bồ đề tâm. À, tức là muốn được giải thoát đó, à, thì cũng điều kiện cũng giống như kia là chí tâm. À, phát nguyện sanh về nước con, lúc mạng chung con và thánh chúng hiện tại trước mặt nghinh tiếp, trải qua khoảng cách liền sanh, nếu không vậy thì con không ngồi chính giác. À, tức là điều kiện này là cái gì? Tu các công đức, bởi công đức này mục đích để cho giải thoát, để cõi cực lạc là cõi mà thành Phật là giải thoát. À, cõi mà đem chúng sanh, như chúng sanh phát những tâm khác giải thoát thì ngài cũng đem về đó, rồi cuối cùng ngài đưa tới pháp giải thoát lúc đó. À, mà muốn giải thoát thì cõi đó là cái trường bào luyện giải thoát. Thấy không? Thành ra phát nguyện thì ngài sẽ rước về. Thấy không? Cái này là lối tu công đức. Bởi vì không cần niệm Phật mà tu tất cả công đức. Thấy không? Là cái lời nguyện thứ hai, cái nguyện trong cái lời nguyện 19. Ha, đây là một cái những trong bài nguyện Đức Phật mà nhiếp của quý vị là lối chỉ lối tu quý vị về cõi cực lạc nữa, là nguyện thứ 20. Nguyện khi thành Phật, chúng sanh ở mười phương nghe danh hiệu con, chuyên nhớ đức con. Nhớ đức con tức là quán tưởng những cái chánh báo y báo trang nghiêm ở cõi nước cái kia, cũng giống như quán kinh vậy đó, trong những cõi công đức, chí tâm hồi hướng muốn sanh về nước con mà chẳng được tội nguyện thì con quyết ăn ngồi tỉnh giác. Cái này là tập về quán tưởng. Thì tập quán tưởng như quán kinh nó nói đó, quý vị quán tưởng không phát bồ đề tâm gì cũng sanh về được, vân vân vậy đó. Nhưng mà quý vị phải có cái tâm hồi hướng, tức là cái tâm mình định hướng là mình sẽ về khỏi đó thì công đức nó sẽ hướng mình về. Đó là cái ba cái nguyện trong 48 lời nguyện. Nó có ba cái nguyện, ba cái để mà làm cái nhân mà sanh về cõi lát. Trong ba cái đó đều có cái chữ là phải tin, thấy không ha? Và cái phát nguyện. Nên cuối cùng tổ lập ra còn nói là đi được hay không là do tính nguyện thôi. Còn nói tu thì có thể là ức niệm nhớ tưởng Phật cũng được, trì danh Phật cũng được, làm công đức cũng được, vân vân vân, để sanh về, thấy không? Nhưng mà nếu thiếu cái tin và phát nguyện thì sanh cũng được. Thành Phật nói cái tổ đều nói là điều kiện thành đạt là làm sao phải có cái tính thật là sâu, nguyện thật là thiết. Thì làm cái gì mà có dưới tính sâu nguyện thiết thì nó trở thành ra cái lối tu tịnh độ. Thì chư tổ nói bây giờ có tu cái gì mà không cần nguyện hay không? Thì ngài Thiện Đạo lập ra ngài nói nếu tu năm chánh hạnh này thì khỏi cần nguyện. Cái bản thể năm chánh hạnh này nó có nguyện trọng á, thấy không? Nó thành ra nếu mà tu năm chánh hạnh này chỉ cần tính thôi, tính nó thiệt sâu là bảo đảm. Thì ngài nói năm chánh hạnh đó là lễ Phật, tại vì khi mình lễ Phật tức là mình đã hướng về ngài rồi, mình muốn đi theo ngài rồi. Ngay cái đảng Phật nó có tính cái pháp nguyện, nên ngay lễ Phật đó là không cần nguyện, lễ ngài Đức A Di Đà thì tập khỏi cần nguyện, thấy không? Cái thứ hai á, lễ Phật tán thán Đức Phật, thấy không? Nó thì khỏi cần nguyện. Để coi, để bữa nào học chánh hạnh thì nói kỹ thêm. Ngài đưa ra năm môn, mà năm cái hạnh thầy nói là nếu mà tu cái hạnh này, tu tất cả hạnh khác thì cần nguyện. Thầy nói tại sao ngài lập chánh hạnh? Chánh hạnh này là nói là tu cái này là chánh nhân để mà sanh khỏi cực lạc, tránh cái hành động sanh cửa ngạ. Phải nói là nếu tu chánh hạnh này thì khỏi cần nguyện, thì bản thể trong chánh hạnh này nó có nguyện, nên sẽ sanh được. Thì thầy bỏ cái nguyện ra, thành ra lúc đó thầy mới lập ra cái hệ thống là tu năm cái này đó thì lúc nào cũng được gần Phật, lúc nào cũng dính mắt với Phật, lúc nào cũng được Phật hộ trì, và không cần phát nguyện. Cái lối tại sao ngài lập ra được năm cái hạnh để mình tu, thấy không? Vì bản thể trong cái năm cái hạnh đó là luôn luôn dính mắt với Phật A Di Đà, thì trong đó có hạnh niệm danh hiệu Đức Phật, thấy không? Thì giờ ba cái đó là ba cái trong kinh A Di Đà là ba cái đó. Thì mấy cái khác mà nãy đọc cho quý vị đó, nó là chư hạnh giảng sanh, ta là trong kinh nó dạy cho mình. Quý vị muốn làm, muốn đi cho đúng tông chỉ, ta lấy kinh này làm tông chỉ để mà thành kinh, thì mình tu là phải tu đúng như trong này. Cái này nó nói nên giữ giới, nên gì để rồi tự theo mình thích trung phẩm hạ phẩm gì đó mình sẽ coi, thấy không? Mà làm cho đúng trong này thôi, thấy không? Đó, nhưng mà những điều kiện á, nhưng mà cái đó là nói cho quý vị biết sau này cái chủ trương mà chư hạnh giảng sanh là chư tổ kìa, mấy chư tổ bỏ đi. Tại vì cái tâm nhiều quá, cái tâm người ta, tôi nói chuyện tôi giảng gì như giả thành đồ giảng nhiều lắm rồi đó, phải không? Cuối cùng hỏi ai nhớ gì không ai nhớ gì hết đó. Thấy không? Thành ra tôi nói thôi, bây giờ thực sự mấy chỗ gom lại thành ra Nam Mô Di Đà Phật là phải rồi. Nó nhiều quá nó sao không nhớ vậy? Tập giờ nói chưa hạnh nhân thanh nói nhiều quá, giờ hỏi nhớ chưa hạnh gì không, tôi bảo đảm cái gì sao quên. Hay là sao mà nhớ? Ít nhất là người nào để ý lật tới lật lui coi tới coi lui hoài thì quả phải mới nhớ. Tôi mà tôi cũng phải coi tới coi lui nè. Thấy không? Thành ra cuối cùng là tổ nó sẽ giờ gom cái dễ nhất, thấy không? Đó, Nam Mô Di Đà Phật. Rồi mấy cái bài nguyện sau này, cái nguyện này đó là chư tổ cũng căn cứ vào một số cái những cái nguyện sau này mà tổ nói tại sao danh hiệu nó quan trọng, thấy không? Đó, cái danh hiệu của vị Nam Mô Di Đà Phật quý đọc ra đó thì không những mình được lợi thôi, thấy không? Vì mình lấy mình trong đó là chánh hạnh môn, mà nó cũng là tán thán môn của trong năm niệm môn của ngài Thế Thân. Thấy không? Thành ra chư tổ nói nếu quý vị mà niệm A Di Đà Phật ở ngoài cái đó, chúng sanh nghe không được lợi,
cái danh hiệu nó được có quay lực đó. Tại chúng sanh cái nghe nó dễ lắm, nghe mà đọc ra là chúng sanh nó nghe. Thành ra những cái nguyện mà nói về nghe danh hiệu là đọc cho gì nghe. Nguyện 20: khi con thành Phật, chúng sanh mười phương bằng nghe danh hiệu con. Ủa phải, niệm 20 đọc rồi, cái nguyện đó là nhãn sanh, đồng những cội công đức với tâm hồi hướng nè. Niệm 33, niệm 34 chứ. Chúng sanh mười phương nghe danh hiệu con, nghe thôi đó, chưa cần tu gì hết trơn á, mà chẳng được vô sanh pháp nhẫn, các thân tổng trì, thì con không thành đánh giá. Chúng sanh mười phương á, thấy không? Các thân tổng trì tức là cái thân cũng như là nhiếp hết pháp đại thừa, nó tích tụ trong rỗng. Tại vì cháu nói là cái danh hiệu ngài nó cứu bao nhiêu công đức, thành ra nghe cũng như là mình nhận được công đức vậy đó, cũng như là nghe cũng như là cái những nghĩ căn mình vừa nhặt cái đó vô, cũng như cái miệng mình uống thuốc vô vậy đó, thấy không? Đó lý do tại sao sau này người ta đã niệm, tập niệm, thấy không? Ra tiếng, bây giờ mới niệm được mới công đức nhiều, niệm ra tiếng cho mà thắt nghe. Niệm tầm thì chỉ có mình nghe thôi, thấy không? Ra rồi chúng sanh mười phương vân 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 nha, nghe danh hiệu con mà chẳng được Bồ Tát pháp nhẫn và các lăng động trì thì con thành đánh giác ha. Chúng sanh mười phương, các chúng Bồ Tát trong vô lượng bất khả tư nghì mười phương thế giới nghe định danh hiệu con mà sau khi tội chung thì sẽ là luôn luôn là thường tu phạm hạnh, tức là thường tu giữ giới, những giới luật, đến thành Phật đạo. Nếu chẳng như vậy thì con chẳng thành đánh giác. Nghe danh hiệu tự nhiên sau này sẽ phát tâm xuất gia giữ giới phạm hạnh, là những hạnh của thanh tịnh của trời Phạm Thiên á, tượng trưng là những hạnh xuất gia đó. Nghe danh hiệu con thì nó có năng lực là những kiếp sau tự nhiên là mình thường thường mình muốn giữ những cái giới hạnh để mình tu, thấy không? Nó có năng lực như vậy, tại bản thể cái đó là cái công đức giải thoát, mình tự nhiên nó có, nó hằng trong cái tâm mình vậy đó. Đó là nguyện thứ 36. Nguyện thứ 37: khi con thành Phật hàng nhân thiên ở mười phương nghe danh hiệu con rồi mà năm dốc gieo xuống đất cúi đầu vái lại vui mừng tin ưa tu hạnh Bồ Tát thì được chư thiên trời người đều kính trọng, thấy không? Cũng như vậy, chúng Bồ Tát mười phương nghe danh hiệu con từ đó đến lúc thành Phật, nếu các căn còn thiếu xấu chẳng được đầy đủ thì con không thành giác. Nghe danh hiệu đó thì đương nhiên sanh ra đời nào là mắt tai mũi lưỡi đầy đủ, thân tướng trang nghiêm, thấy không? Đó là do công đức thanh tịnh trang nghiêm của Đức Phật mà thành, mà không phải khỏi lạc à. Chúng sanh mười phương mà nghe danh hiệu đó, ở đây là ví dụ như bây giờ năm mươi Phật đó, người nào đi ngang nghe được á là không được lợi nữa, thấy không? 42, niệm 42: khi con thành Phật, chúng Bồ Tát nghe danh hiệu con đều chứng được thanh tịnh giải thoát tâm muội, tức là Bồ Tát nha. Người phát tâm Bồ Tát đó, nghe danh hiệu con tức là cái vị thọ Bồ Tát giới rồi, trở thành chúng Bồ Tát rồi đó. Nghe danh hiệu con đều chứng được thanh tịnh giải thoát tam muội. Tam muội là tam muội gì? Tam muội này có năng lực là trong khoảng một lúc phát ý, tức là một khởi niệm đó, thế là sẽ cúng dường bất khả tư nghì chư Phật Thế Tôn mà không mất tâm chánh định, sau này sẽ vào được cái định, trong cái định này thấy được mười phương chư Phật. Rồi 43: chúng mười pháp, chúng Bồ Tát ở mười phương khi nghe danh hiệu con, sau lúc thọ sanh thì sanh nhà tôn quý. Nếu chẳng như thế thì con chẳng Bồ Tát, nó có cái năng lực làm phước báo mình tăng trưởng vậy đó, không? Nghe danh hiệu không mà được nhiều lắm. Rồi các chúng Bồ Tát, nguyện thứ 44: nghe danh hiệu con vui mừng hớn hở tu hạnh Bồ Tát sẽ đầy đủ các loại công đức. Nếu mà tu theo Bồ Tát hạnh á, mình nghe danh hiệu ngài rồi mình tu Bồ Tát hạnh thì mình sẽ viên mãn Bồ Tát hạnh, năng lực của ngài như tăng thượng duyên vậy đó. Còn nếu mình không nghe danh hiệu ngài mà tu thì chậm cơ lắm, khá vậy đó, thì sẽ mau đầy đủ các cõi công đức. Nếu chẳng như thế con không định đánh giá. 45: chúng Bồ Tát ở mười phương nghe danh hiệu con đều chứng được phổ đẳng tam muội. Nghe danh hiệu thì chứng được một loại tam muội, nó gọi là tam muội phổ đẳng. Tam muội này nó là an trụ tâm tam muội này đến lúc thành Phật thường thấy vô lượng bất khả chư người chư Phật. Nghe danh hiệu ngài đó thì có cái năng lực mình tập tam muội, nó sẽ thành một loại tam muội là tam muội phổ đẳng. Tam muội phổ đẳng này là khi mà ở trong tam muội này mình thấy được mười phương chư Phật. Công đức của ngài nó mạnh như vậy đó. Rồi 47: chúng Bồ Tát mười phương khi nghe danh hiệu con liền chẳng được đến được bậc tổ thứ chuyển thì con không hành đánh giá. Có nghĩa là chưa đến bậc thứ chuyển nha, nhưng mà nghe danh hiệu ngài như một cái chủng tử vậy đó, sau này tu hoài thì không có thối chuyển, sẽ lên tới bậc thối chuyển. Đa số thường thường cho nói cõi này nó khó tu lắm, bị vậy là khó chuyển người ta mới cầu về cõi tịnh độ. Nhưng mà ngài nói có quan niệm là ngài phóng hào quang mười phương thế giới, hào quang không có chướng ngại, hay là những cái thế giới đó mà những cái gì Bồ Tát ngài đi thế giới đó tuyên thuyết danh hiệu của ngài, hướng dẫn chúng sanh, mà chúng sanh nó nghe được danh hiệu đó thì sau đó trên con đường tu họ không khó chuyển nữa, là khá vậy đó. Niệm thứ mấy 47 bốn kia thường thấy vô được chưa, về chúng sanh Bồ Tát trong mười phương á, mà chẳng được đến bậc đệ nhất, đệ nhị nhẫn, đệ tam pháp nhẫn nơi các Phật pháp, mà chẳng được, mà chẳng liền được, thì con không thành thôi thánh giác. Thì đại khái những cái nguyện của ngài, cái danh hiệu ngài kết rất là nhiều trong những cái bản nguyện nãy mà đọc rất là nhiều. Còn những bản nguyện khác thì nói là thần thông, thì nói là cái tướng màu sắc, tướng da vàng như diêm phù đề gì đó, vân vân. Đó là những bản nguyện khác, nó là trang nghiêm về cõi báo, trang nghiêm về cây báo, rồi chim báo vân vân. Đó là những cái pháp trang nghiêm. Còn những cái danh hiệu thành ra chư tổ sau khi mà quán sát ra những cái lời nguyện này, những kết nguyện này, thì cho chỗ chọn lọc là cái danh hiệu ngài là có năng lực mạnh nhất. Có những cái nguyện về quang minh nữa, như quang minh tức là cái ánh sáng của ngài đó. Chẳng hạn như là thì con Phật chúng sanh mười phương được quang minh con chiếu đến thân, lại được thân nhu nhuyễn hơn hẳn hàng chư thiên, tức là đạt được trạng thái thiền định. Nếu chẳng như thế con không thành thánh giác. Rồi sau này trong kinh này cũng Phật Thích Ca cũng nói hào quang ngài chiếu nào tới chúng sanh nào á, thì chúng sanh đó sẽ diệt được tham sân si. Cái này là không trong nguyện, nhưng mà Đức Phật Ca nói tới có trong này nó diệt được hết tham sân si. Thì Đức Thích Ca có nói thêm một số trong những cái kinh này, nó không có dính bản nguyện, nhưng là Đức Phật nói thêm. Vậy là bắt đầu là mình nay là cái đồng đấy là cái này là gọi là chư hạnh nhãn sanh. Đó là ngày mai mình sẽ nói qua năm niệm môn và năm chánh hạnh, đó là đi thẳng vô. Khi qua năm niệm môn thì dạy kỹ lưỡng cách hành luôn. Còn chư hạnh nhãn sanh đó thì bởi vì là khách coi tại nó nhiều quá, nhưng mà nó cái quan trọng của nó vẫn là lấy cái nguyện làm cơ sở, lấy cái tính làm cơ sở, làm cái gì cũng phải hồi hướng, thấy không? Nếu có phát tâm bồ đề thì cái nguyên tắc nó dễ sanh hơn, tại vì phát tâm bồ đề là cái tâm mình tương ứng với cõi thành Phật thì nó dễ sanh hơn vậy thôi. Nhưng mà không phải như vậy, rồi cái phát tâm bắt buộc ai phát tâm, vì phát tâm nó rất là khó, nên có cái vụ hạ phẩm hạ sanh của kinh Quán Vô Lượng Thọ là chúng ta đủ ác nghiệp mà sanh về, thấy không? Đó là cái bản mà những nhiếp thọ của Đức Phật, thì tâm tự mà nhiếp thọ của Đức Phật thì chư tổ điều luận là ác nghiệp đừng sợ, vì bản thể nó là hư vọng, nó không có thật, nó không có làm gì được mình hết. Thì bản thể là mình là Phật tánh của đại tâm, nên mình sẽ thành Phật thôi, cái bản thể nó mới là chánh, thấy không? Thành ra cái đó là giả, mà cái bản thể mà Phật tánh của mình là thật, thành ra mình về cái đó, cái bản thể thật này nó sẽ phát sanh và mình thành Phật. Đó là cái cuối cùng của cái sự mâu thuẫn giữa cái kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì ngày mai mình đi thẳng vô cái năm môn niệm của đó, là bắt cách thực hành. Cách thực hành thì tôi đã dạy cũng sơ sơ mấy ở đây cho những Phật tử họ thường đi chùa, nhưng mà sẽ nhắc lại rồi mình khai triển thêm để cho quý vị rõ hơn. Thì tôi có hành thử thì nó rất là dễ an lạc, rất là dễ hạnh phúc. Thực sự ra nó là những loại thuộc loại kỹ thuật, thuộc về loại kỹ thuật luyện tâm của thiền định, áp dụng vô trong những pháp môn lễ bái, pháp môn tán thán, pháp môn xưng danh, pháp môn phát nguyện, pháp môn hồi hướng, nó trở thành năm nguyện. Thôi giờ mình hồi hướng, rồi ngày mai mình tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo.